tu tập một thời gian, chúng con có cái gì mà gặp phải thấy nó tầm thường ấy thì mới cần hỏi để biết mình tu đúng hay là mình tu sai, mình lọt tâm tưởng hay là mình không lọt tâm tưởng. Mấy con có điều kiện gì mấy con cứ trình cho thầy, rồi thầy sẽ xác định như sự tu đúng tu sai để cho mình thấy cái thời gian tu tập của mình được thu ngắn lại để làm chủ sự sống chết của mình. Thì mấy con vừa nào có như thế nào thì con cứ trình cho con. Các bạn có ai thưa hỏi gì không?
Lúc đầu tiên thì học tiên với tôi bằng trường sau thì khi mà cô vô trên này thầy cho con ha thì làm sao mà trong khi đáng em đã tự sự đồng hồ khi đến ngày hồi sở đó cũng đã thật thì tự nhiên cũng chứng đến ngày hồi sở bên nhau thì thích luôn từ đầu nguyên như thằng đến năm tư lộ cũng biết mạnh lên hầu biết từ tôi nữa thì cũng rất bất tế không như cô sợ mà như thế nào không biết nó sợ nó đổ được xuống thì là như thế nào cũng như cái tình cầu cái việc tu hành cũng biết nó như vậy thì cũng biết chỗ thì cũng thấy khỏe cái việc tu hành nó khỏe mà lâu lâu thì nó mệt thì con biết như thế nào như từ nó khi tôi sẽ ăn với đời con và từ sau thì thấy có nữa trả ra tại vì con trả ra thì cũng trả ra trả của đầu thì nó mất chết thôi. Thì con tưởng là nó cứ thấy cái trạng màu cho nó cũng biết mà con đi bên này nó cũng biết thì rồi sau con phải ngồi lại một tiếng rồi muốn mình phục trở lại thì để cứ như khác là con ngồi ở hậu tự tưởng cho tôi ngồi không bắt giấc mọi người ngồi một tiếng đem mà được là hết ra thì nó ngồi đó đi con
con có thể là con có thể tự hòa con thở lớn có thể tự thở hơi con có thể tự hòa như thế nào cũng tự được con ngồi xuống tôi như vậy nó sai đó không nó phải hiểu cái gì đạo Phật thường đạo Phật là đạo trí tuệ cái đạo sự đạo đạo hiểu biết chứ không phải là đạo cần biết. Mấy con cứ nhiếp tâm trong hơi thở, chỉ biết hơi thở thì cái trí tuệ cho mấy con nó cũng có. Thì cũng nghĩ nó là thiền định. Người ta đã tu sai từ xưa đến giờ là cho nên mấy con hướng đại cho rồi dạy chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở là niệm Phật để cho được nhất tâm. Tức là diệt cái ý thức của chúng ta đi. Cho nên cuối cùng bây giờ không có ông và thượng nào mà có thể làm chủ sinh giờ mình chơi. Chúng ta không có diệt cái ý thức của chúng ta. Con người chúng ta nó có một cái ý thức, nhưng cái ý thức nó có hai phần rất rõ, một cái phần thiện và một phần ác. Nếu con nghĩ bây giờ tôi phải đi lấy cái bánh này cái bánh kia tôi ăn, tức là cái niệm trong đầu nó con khởi muốn ăn cái bánh, tức là trong cái thời này là phi thời, giờ này ăn như vậy là phi thời, thì đúng cái giờ mình ăn thì nó không phi thời. Còn ăn khi thời thì cũng đúng, mà cái niệm nó khởi nó muốn ăn thì đó là cái niệm không thiện đâu. Nhưng mấy con nghĩ đó là cũng là cái niệm, cũng trong cái ý thức của mấy con khởi ra cái niệm đó, nhưng cái niệm không thiện thì lại có cái niệm nó khởi ra không được, giờ này là khi thời không nên ăn. Tâm mình là người tu, mình không khi thời, không xứng đáng đó. Cái niệm mà nó bảo nó không xứng đáng thì nó không dám ăn, mà nó không dám ăn nó dừng lại thì đó là cái niệm thiện, cái niệm chúng ta tu để làm chủ. Cho nên cái đạo trí tuệ là cái trí tuệ nó làm chủ được những cái ác pháp. Cũng như bây giờ có người nói nặng làm cho mình tức giận ở trong bụng mà thì mình mới có một cái trí tuệ nó bảo rằng đây là nhân quả, nếu không có nhân quả làm sao mình gặp cái người đó.
không nhân quả thì làm sao gặp nhau, mà gặp nhau thì phải có nhân quả, mà có nhân quả thì phải có gia cảnh. Cho nên cái người mà người ta chửi mình á, là tại trước kia mình chửi người ta, cho nên bây giờ người ta chửi là tại sao mình lại giận, lại tức, lại muốn chửi họ lại. Mình vui vẻ để trả cái nhân quả của đời trước của mình, khi mình chưa biết Phật, khi mình chưa biết nhân quả. Do mình hiểu như vậy thì mình vui vẻ mà không có bị ức chế, không có bị chịu đựng ở trong lòng của mình, gọi là giải thoát. Tu gió dễ mà. Hàng ngày chúng ta ngồi đây sống thì từng cái tâm niệm mà khởi lên, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ người này người kia, điều đó là cái chiếc sự. Cho nên chúng ta dừng lại hết rồi chúng ta nghĩ đây là cái chiếc sự. Nếu mà không nhân quả làm sao mình làm con người ta, làm cha mẹ người ta có nhân quả, cho nên nó mới dai nợ, nó mới sinh làm cha làm mẹ làm con cái với nhau để mà trả cái nhân quả. Khi mình hiểu như vậy thì mình thản nhiên, không có buồn, không giận, không ngờ, không lo lắng suy tư gì. Thì cái hàng ngày mình tu, mình sáng tình cái tâm niệm của mình ở trong thất một mình, và cuối cùng thì cái tâm niệm nó không còn khởi nữa, bởi vì nó khởi nó không sai mình được, cho nên cuối cùng thì nó không khởi nữa. Còn mấy con cứ cái con cố gắng ức chế nó thì nó lại khởi nhiệt. Hết ức chế, xả hết giờ đồng hồ, xả ra cái bắt đầu nghĩ ngợi thôi, cứ hết. Thì như vậy tu bị hoàn công dữ. Mình tu mình cứ để tự nhiên, để cho từng tâm niệm của mình nó còn muốn cái gì mà nó cởi ra, nó có những cái muốn này nó kia dừng mà. Người tu sĩ không bao giờ có gì sai. Đó là cái làm chủ cái ý, cái tri kiến, cái hiểu biết, cái làm chủ được cái ham muốn của mình, tức là nó ly dục. Cho nên tu nó dễ dàng quá, đâu có gì khánh khăn, đâu có gì. Tu suốt ngày giờ, giờ nào mình cũng tu hết, chứ đâu phải tới giờ tôi ngồi thiền hết giờ tôi xả ra. Mấy người mà tu có giờ phút như vậy đó là tu hoài. Nhưng tu có giờ phút là mấy người mới tu, mới vô tu, tâm họ nó vọng tưởng nó cũng như là nước mà thác nó đổ ào ào, ngồi lại im lặng việc nghĩ cái này cái kia lăn xăn, thì chúng ta mới dùng hơi thở chúng ta nhiếp được nó, an tịnh tâm hành tới ý của Đức Vô, an tịnh tâm hành tới ý của Đức Vô. Bởi vì cái tâm của mình nó không có ai, nó nghĩ cái này cái kia lăn xăn, cho nên buộc lòng tôi phải dùng hơi thở mình cứ nhiếp được nó. Nhưng không phải là tôi dùng hơi thở để tôi đi đến cái cuối cánh của tôi đâu, nhưng tôi nhiếp phục, tôi thấy bây giờ tâm tôi hết lên sang, tôi xả ra cái tôi nữa, tôi ngồi tôi chơi, không tôi chơi mà tôi thấy nó có hạ khởi cái niệm gì em muốn thì không được, là dừng lại nha, tâm bất động thanh thản an lạc như vậy. Mấy con nghe cái câu nói của thầy đã dạy, tâm bất động thanh thản an lạc như vậy, đó là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Mà diệt đế đó là cái niết bàn, cái chân lý. Mà niết bàn là cái trạng thái mà chúng ta đã thấy rất rõ ràng, tâm bất động thanh thản. Mà chúng ta giữ được cái tâm bất động thanh thản là vô sự, mà giữ mà không giữ, chứ không ké mấy con cứ cố gắng ngồi đi mà giữ cái tâm bất động thanh thản là vô sự thì mấy con cũng bị ức chế ý thức. Bởi vì thầy nói coi vậy chứ tôi sai nó thật đó. Mình để tự nhiên từng tâm niệm khởi lên rồi mình quán xét xả hết các cái niệm đó, thì có niệm khác tới, niệm khác tới. Sau trong vòng thời gian 7 tháng nỗ lực tu tập sống một mình như con cây ngu một sừng, với mấy con sống bữa nay sống ngày mai tuần lễ ra tôi nói chuyện người này kia vô tu nữa, tu bây giờ muôn kiếp mấy người tu giải thoát đâu. Sống một mình mình chờ là hết hoàn toàn nói chuyện, mà nói chuyện với tâm của mình. Mà chừng nào tâm của mình mà nó hết nói thì nó không có nói chuyện với mình nữa đó, thì lúc bây giờ mình chứng đạo. Còn nó còn nói chuyện là còn tu. Nói nó còn khởi niệm thì mình phải nói chuyện với nó chứ, không nói chuyện nó sai mình đi cạch đường làm sao. Thì do đó mình phải nói chuyện với nó để ngăn và diệt nó đi. Và cuối cùng thì mình thầy nó tu xong mà sung sướng lắm. Mấy con xét này tu sung sướng lắm, mấy con giải thoát ngay liền. Vô đây mấy con thấy ngoài đời người ta phải lo làm, người ta mới có bữa cơm, người ta phải không? Vô đây ở ngoài đời người ta phải cất nhà, người ta mới có nhà người ta ở. Còn mình không có cất nhà, mình cũng có nhà đẹp mình ở, nhà sạch sẽ vậy. Cũng như vậy là giải thoát chứ sao? Tôi không lo gì hết. Tới giờ chưa cái có người, người ta bưng mâm đến đó thì tôi ra chỗ đó tôi lấy cơm về tôi ăn. Cho nên ngày xưa Đức Phật thấy á, mình là một nhà vua, con của vua mà sắp sửa lên làm vua mà. Làm vua đâu có sung sướng hay không? Cực đó. Cho nên ông Phật bỏ ngay già, thậm chí như bỏ cả con giờ đi vào rừng một mình sống. Đi xin ăn mấy con thấy không có lo đâu. Mình cứ bưng mình bát, mình đi ngoài đường ai có thương thì người ta cho mình bưng về mình ăn. Cơm thiêu cũng được, rau cải dưa gì cũng được, không đòi ăn cái ngon cái dở. Còn ở nhà mình mà dọn lên mà đồ ăn mà dở nó chê liền á, phải không? Cho nên vì vậy mà sự giải thoát của đạo Phật rất đơn giản, từ mình giải thoát quá dễ dàng. Ngồi đây với tâm niệm vậy thì mình đã còn lo lắm gì. Tôi sung sướng quá, giải thoát, giải thoát từng phút từng giây, giải thoát từng cái đời sống của mình, ăn ngủ tất cả mọi cái. Mình muốn cho nó ngủ là nó ngủ, mà mình không muốn cho nó ngủ thì mình đi kinh hành. Mà nó đi kinh hành nó buồn ngủ thì tôi đi phát tâm hành niệm, tôi tác ý, nó hoảng hồn nó chạy đó. Thì tôi muốn ngủ tôi ngủ, mà tôi không muốn ngủ nó không ngủ được. Tôi có phương pháp, tôi có phương pháp, tôi làm chủ mà, chứ đâu phải không có phương pháp nữa đâu, có phương pháp làm chủ. Thậm chí như mấy con thấy nè, chứ con chưa có đủ cái lực, nhưng mà mấy con tin cái lòng tin của mấy con tin Phật pháp, Phật dạy chúng ta làm chủ bệnh á. Vậy thì cái thân mình đang đau nhất, đang bệnh gì đó thì Đức Phật đã dạy mình rất rõ các pháp điều vô thường. Cái cảm thọ đau nhất tinh thần chúng ta cũng là pháp vô thường, có gì đâu. Hôm qua không đau, bữa nay đau là vô thường mà. Vậy thì chúng ta sợ nó là sợ sao? Rên đau là sao? Đi bác sĩ là sao? Đau mặt đau được cho mày chết đi, chứ ở đó mày đau. Tâm bất đành, tâm thản, an lạc vô thường. Con chỉ cần, mấy con chỉ cần các ý câu đó rồi mấy con cứ an nhiên. Nó đau mặt nó thì nó sẽ hết đau chứ gì. Còn mấy con hãy hơi nhức cái đầu, nhức cái rên đau, đi lấy thuốc cảm, thuốc này kia uống. Uống nó vô, bệnh này thì nó hết bệnh khác, hết nhức đầu thì nó sẽ có bệnh khác. Đâu có điên không gì. Pháp Phật là thành dược. Tại sao chúng ta không uống những cái pháp đó mà lại uống đi uống ba cái điểm tay, ba cái thuốc chi cho tốn tiền uống. Cho nên mấy con thấy thầy đi vô tuổi nhưng mà thầy chẳng uống viên thuốc nào hết. Chân cẳng thầy yếu yếu, đi cho mạnh, xương sống ngày nay bữa nay sẽ nghe đau, cho thẳng không có đau nữa. Nói gì chứ mà nó biết nghe, cái thân nó biết nghe chứ đâu phải nó biết. Nhưng mấy con không sai nó thì nó không biết nghe đâu. Nó mình phải sai bảo nó mới biết nghe, còn không sai bảo. Cho nên mấy con thấy thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng không bệnh nào dám đến mạng được thầy. Nó không phải cái thân vô thường thì nó thay đổi, nó phải đau nhất chứ hay không. Nhưng mà mỗi lần đau nhất thì ý thức mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ như vậy. Ý làm chủ mà, nó làm chủ hết chứ. Thì chúng ta dùng ý thức chúng ta bảo họ là vô thường, cái thân này không có được đâu, đi đi. Thì nó đi, thì mấy con bảo nó là nó không đi, bảo là thứ hai, bảo là thứ ba, nó đi mà. Trời ơi, sao chúng ta lại có cái ý thức quá tuyệt vời. Mà tâm kinh Đức Phật đã dạy ý làm chủ. Ý làm chủ, nó làm chủ mọi cái hết. Ý tạo tác, ý làm chủ. Mấy con người nào cũng có ý hết, cũng có ý thức hết. Vậy thì cái ý thức của mấy con sao lại đi không? Là cái sự giải thoát của chúng ta trong một cuộc đời mà chúng ta không làm người mà được gặp Phật pháp, mà không uống một viên thuốc mà bệnh không dám đến thân gì cả, hạnh phúc vô cùng. Mà chúng ta lại đủ phước nữa. Mấy con thấy bây giờ mấy con ở trong thế này có con có cái gì đòi không? Chứ ngoài đời chưa chắc. Các con lớn tuổi thì nội ngoại rồi nó la uống sôm, nó đòi ăn cũng phải đi lấy cho nó ăn. nó đòi uống cũng phải đi lấy cho nó uống, nó muốn đi chơi đó mà nó dẫn con đi chơi, mấy con thấy khổ không? Còn ở đây có ai đòi mấy con không? Chứ mấy con ở trong gia đình coi, không lẽ cháu của mình giờ nó nói vậy rồi sao về đây? À, sáng nay con đi học đó, ngoại phải đưa con đến trường chứ con đi con sợ xe cộ lắm. Thì thương cháu phải đưa dẫn tới trường rồi chuyện trưa đó, đến trường rước nó vô. Ta con thấy cái đó khổ, nhân quả này. Cho nên trong cuộc đời tu hành đến đây, tất cả những điều mà mấy con ức chế ý thức của mấy con sẽ bị dập tự. Thầy đâu có dạy mấy con mà nhiếp trong hơi thở để làm chủ sự sống chết đâu. Nhiếp trong hơi thở chỉ là cái tâm mình lăng xăng lộn xộn nhiều quá, buộc lòng thì mấy con thấy, mấy con nhắc cái câu nói chứ không phải là mấy con chỉ biết hít thở không. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết. Cái câu mà các ý đó đó, nó có cái hiệu quả hơn là cái tập trung trong cái hơi thở hít vô thở ra của mấy con. Các con nghĩ cái câu các ý đó, rồi mình hít vô thở ra thì cái đầu của mình nó sẽ an ổn, nó đâu có nghĩ nữa. Thấy không? Không ngờ là mấy con lấy cái đó để mấy con nhiếp phục cái ý thức của mấy con. Thì mấy con sàn đó. Ý nó lăng xăng, nó nghĩ ngợi này kia nọ nhiều quá cho nên buộc lòng tôi phải nhiếp phục nó, để cho nó đừng có nghĩ ngợi. Mà khi nó hết nghĩ ngợi thì tôi đã cần tôi ở trong hơi thở, tôi tập làm gì. Cũng như con bây giờ, con trong đầu con bây giờ nó không có nghĩ ngợi gì hết thì con nhiếp hơi thở làm cái gì đây? Cũng như bây giờ cái thân của mấy con nè, nó đang nhức cái đầu nè, đúng không? Nó đang đau cái tai nè, đang nhức nhối ở trong đó. Thì mấy con sẽ ngắt. Mấy con muốn cho cái tâm của mình nó tránh ra khỏi cái chỗ đau nhức đó, để cho nó đừng đau nhức. Thì mấy con ngắt. An tịnh thân hành, tự biết tôi biết vô. 19 cái đề mục của Đạo Phật rất rõ mà. Phải không mấy con thấy? Bây giờ cái thân tôi đau thì tôi bảo nó an chứ sao? À, thì đó là cái pháp như lý tác ý mà, như cái lý của nó mà tôi tác ý mà. An tịnh thân hành tự biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tự biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Mà nghe nó cũng còn nhất thì tôi tác ý một lần nữa, thì tôi có thể ý chứ chừng mà tôi không thấy nó nhất nữa thì tôi biết là nó hết nhất, tôi không tu nữa. Chứ tôi tu nữa làm gì, nó không đau nhất nữa tôi tu làm gì? À, mấy con thấy bây giờ mấy con khởi lên cái tâm, cái tâm ái kiến sự, tức là cái tình cảm của mình đối với gia đình nè. Thì đó là nó thuộc về cái tâm dục của mình rồi. Nó ái kiến sự là thuộc về tâm dục, thương nhớ gia đình, cha mẹ, con cái của mình. Thì mình cũng dùng cái hơi thở này, mình cũng quán từ bỏ tâm tham tôi đi tôi chơi, hay hoặc là quán từ bỏ ái kiến sự tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ ái kiến sự tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Một lúc sau đó thì nó không còn nhớ cái niệm kiến sự đâu. Thế đó là nó hết rồi, mà nó hết rồi thì còn ngồi đó quán hoài thôi. Nó không thấy chưa? Nó 19 cái đề mục của định niệm mang thở, nó giúp chúng ta mọi cái để mà chúng ta xả ngay tức khắc. Mà khi mà xả nó thấy nó thản nhiên, nó bình thản rồi thì mình trở về với cái vị trí của một người bình thường. Bình thường mà không có một ác pháp nào làm cho nó đậm tâm, làm cho nó khổ, thì đó là phi thường ấy đâu. Ông Phật thì bình thường như mình, nhưng mà ông làm chủ được sự sống chết của ông thì ông phi thường, không có việc thôi. Cho nên Đạo Phật rất dễ, không có khó tu đâu. Cho nên thầy ấy mấy con mà sống độc cư một mình trong đó, thầy nói mấy người này họ sẽ sắp kiến đạt. Họ là con tiên hưu một sừng, 42 bài kệ con tiên hưu một sừng mai mốt thì xin phép xong rồi thầy sẽ in, thầy cho mỗi đứa một tập để làm con tiên hưu một sừng. Bây giờ đầu mấy con chưa có một sừng cho nên nó chưa phải con tiên hưu. Chứ ít bữa nó một sừng rồi nó thành tiên hưu chứ sao. Mà mấy con sống một mình nó mới một sừng. Chứ sống mà nói chuyện nó không có mọc đâu, nó gãi sừng hết. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con á, mấy con đọc cái bài kệ mà con tin như một sừng. Khi mình khởi một cái niệm gì trong đầu của mình là mình chưa phải là con tin như một sừng, chứ chưa phải là tôi sống ở trong tháp một mình là con tin như một sừng được. Nghĩa là từng cái niệm mình không có khởi nữa thì đó là con tin như một sừng. và mình không thể chịu bất cứ một người nào cũng giao thiệp với người nào sống bảy tháng chính đạo. Đạo Phật tu đâu có lâu đâu, có bảy tháng mà bữa nay đi nói chuyện người này, ngày mai đi nói chuyện người kia, bảy đời cũng chưa chính đạo. Đạo Phật nó đặc biệt ở cái chỗ mà thắng đặc chưa với thầy có một ngày. Cho nên 42 đại tệ mà Đức Phật đưa ra con tuyên ngôi có một ngày thật sự đúng. Nếu mà thầy không chính tháng ở trên núi một mình chắc cũng chính đạo. Nó nhờ sống một ngày. Có tu gì đâu, mình chịu khó mình sống mình. Mà sống mình thì nó không có đậm. Người thì kiếm dày kẻ chính tháng, nó làm tâm mình đậm, rồi nhớ, rồi thương, rồi ghét, tất cả những cái này nó làm cho mình toàn là khổ. Còn mình sống mình có ai chọc ghẹo mình giận đâu. Cho nên cuối cùng thì tâm mình nó thanh tịnh, mình chính đạt. Nó còn thấy đơn giản. Cho nên tại sao mà cái người tu hành gọi là ly gia cắt ái? Ly gia tức là lìa cái gia đình của mình đi. Cắt ái là cắt hết cái tình cảm thương yêu ghét của mình đi. Có hai mới còn thêm Đức Phật đi xuất gia tu hành thì cũng ly gia cắt ái. Thầy xuất gia tu hành cũng ly gia cắt ái. Còn mấy con á xuất tu hành rồi chứ mà chưa có cắt ái đâu. Ngồi trong pháp mà nhớ nhà, nhớ này kia, ít bữa người thân mình đến thăm, mau mau chạy ra mừng. Thầy nói thật sự khi đi tu rồi mà nghe người thân đến á, nhất định là đi về cho ở đây không vô đây. Chỗ này là chỗ tu viện, người ta tu mà đến đây làm động. Thương người thân của mình tu hành thì đừng có đến đây. Mình đến đây, mình có đến đây mình hỏi cái người mà đi khách ở ngoài, hỏi gì chứ, cái cô gì đến đây tu hành như thế, thế nào có mạnh giỏi. Thì cái người đó người ta báo mạnh giỏi này chưa, thôi mình về. Không có suy gặp cái người thân, mình suy gặp là mình tạo cái tình cảm ái cái sự đó luôn luôn nó không có đạn diệt. Cho nên thương người tu hành thì người gia đình tu hành của mình thì đừng nên gặp gì đâu. Không phải là mình vô tình vô nghĩa mà mình muốn người ta để đạt được cái kết quả của ý nghĩa. Cho nên gặp những người thân của mấy con thì thôi chắp tay xá được, tôi sợ lắm rồi, tôi đã trốn trong chùa rồi mà bây giờ còn đến lâu tôi ra thì không được. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con ấy, nhớ thì tránh hết tất cả những người, tránh tất cả những Phật tử đến thăm người kia, trừ ra những cái người nào mà thầy cho họ tiếp Phật tử được trả lời thì những người đó thầy biết tâm họ được ở mức độ nào để giúp đỡ. Ví dụ như thầy Gia Hạnh tiếp mấy con Phật tử đến tiếp mấy con, thầy biết thầy Gia Hạnh đủ sức trả lời mấy con ở cái giai đoạn đầu mấy con cần gì. Cho nên thầy để cho thầy gian tiếp. Sau thời gian tiếp xúc rồi, rút tỉa từng kinh nghiệm, khi mình tiếp xúc rồi thì có những cái gì mà mình chưa hiểu, mình chưa trả lời được thì sẽ hỏi lại thầy, thầy sẽ giúp đỡ qua những cái điều kiện cần thiết để cho mình biết tất cả mọi cái rút mắt của Phật tử để cho mình trả lời. Thì những cái nước mắt của Phật tử thì không có gì nhiều đó, chuyện gia đình con cái có vậy thôi, không có gì đó là chuyện nhân quả. Cho nên hôm nay mấy con tự nhiên mà thầy cũng là lâu rồi, có điều kiện gì cần trên bước đường tu tập thì mấy con cứ thưa hỏi như hồi nãy cô Yên Châu, và thưa hỏi như vậy là đã tu tập xong, để thầy xác định tu tập xong. Nghĩa là mình đừng có nương vào hơi thở chỗ nào hết. Ngồi dưới tay vậy nè, ngồi đây. Mà bây giờ ngồi như thế này mà nó mỏi thì mấy con cứ ngồi duỗi chân ra giữa với tường, duỗi chân ra thử thoải mái, đâu có gì đâu, không ai rầy hết, đâu phải cần mà ngồi gò bó vậy. Mấy con nghĩ ngồi chiếc già ngồi gò bó vậy là làm Phật. Làm Phật gì mà ngồi có bộ khổ quá vậy nè. Có phải không, mấy con ngồi, mấy con duỗi chân, mấy con ngồi giữa tường có phải sung sướng hơn không? Có phải không? Cho nên đừng có nghĩ là ngồi kiết già đây là cái kích thước làm chúng ta đau khổ. Cái phương pháp gò bó chứ chưa phải là phương pháp giải thoát. Tôi ngồi như thế nào mà tôi giải thoát được thân tôi không gò bó, không cột nó chỗ nào hết, đó là giải thoát thân. Rồi tôi ngồi như thế nào mà tâm tôi thanh thản, an lạc vô sự, thì đó là tôi giải thoát. Tôi ngồi chỗ nào mà kiến cứ cắn tôi hoài thì tôi đâu có giải thoát được. Các con thấy không? Cho nên do như vậy đó, mình không có gò bó. Ở đây thầy dạy mấy con không có gò bó. Mấy con làm cái tướng ngồi làm Phật làm gì? Bắt chước cái cục xi măng đó chi? Có phải không? Bộ mấy con thấy ông Phật cũng đi à? Nếu mà nói ông Phật ngồi với cụ Bồ Đề mà chứng đạo, thầy nói không bao giờ có cái điều đó. Nó chứng ở trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, nó đều giữ được tâm bất động. Nó là nó chứng đạo chứ không phải được chỉ có ngồi. Cho nên ngồi không phải đâu. Mình ngồi một cái tướng ngồi để cho người ta thấy mình tu thôi, người ta tránh. Chẳng hạn bây giờ có vài ba người mà vô đây ngồi thấy mấy con ngồi giữa ghế hoặc ngồi giữa chân này, thì họ đến họ nói chuyện với con được. Nhưng mà vô đây ngồi khép chân như thế này, trời đất ơi, họ không dám ngồi. Họ không dám nói chuyện mình đâu. Họ thấy cái tượng Phật rồi, họ không dám nói. Thế nên sự thật ra đó là tánh duyên. Bây giờ ví dụ như thầy thấy vừa kia có nhiều người đi vô, thầy kéo chân lên thầy ngồi, thì liêm diêm như thế này thì chắc không ai dám đến nói chuyện thôi. Có phải không? Nhưng mà thầy ngồi duỗi chân, thầy dựa lưng ghế này, cái bắt đầu họ tới họ nói chuyện. Nhưng mà thầy muốn tránh họ thì tức là thầy kép chân lên thầy tránh. Đó, thì trong cái sự tu tập nó không cần phải ngồi kiết già bán già như thế nào, ngồi sao cũng được. Mình thấy ngồi như thế này rồi, tại vì tâm mình nó lăn xăng lộn xộn quá, nó không thể nó không thể yên được, cho nên buộc lòng mình khép cái thân của mình ngồi lại, rồi mình nương vào cái hơi thở để cho cái tâm mình nó gom lại, thân gom tâm gom. Chứ còn con ngồi mà con dựa lưng con duỗi chân ra nó lỏng lẻo lắm, nó không gom đâu. Cái người mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, người ta ngồi sao cũng tâm bất động, người ta không cần gom. Còn cái người mà loạn động tức là ngồi lại mà tâm niệm này chưa xong tới tâm niệm khác khởi, thì mấy con nên khép chân lại, nên gom vào tâm vào hơi thở, nhí phục tâm mình. Nhưng mà khi nhí phục tâm rồi, được rồi thì không nên tập mình bỏ. Nói thì thầy nói như vậy có nghĩa là lúc nào cần thì chúng ta cũng nên ngồi để mà thu thân tâm mình lại. Còn lúc nào mà thấy hẳn nhiên không cần thì không nên ngồi. Nghĩa là cũng như một cái người mà hôn trầm mà cứ ngồi thì cứ gục ngủ thôi, không cách nào. Cho nên khi mà bị hôn trầm thì buộc lòng chúng ta phải đi. Khi chúng ta loạn tưởng thì chúng ta phải khép chân ngồi để mà chúng ta nhiếp phục trong hơi thở cho hết loạn tưởng. Đó là cách thức tu. Nó mới ngon biết không? Nó có phương pháp để đối trị những cái chướng ngại của thân tâm nó mà mình không biết, mình đối trị thì nó sẽ không hết. Cho nên sự tu tập phải rõ được lúc nào tu pháp gì, lúc nào tu pháp gì. Còn không thì ngồi chơi suốt ngày. Bây giờ nó không có gì mình ngồi chơi. Ngồi chơi khó nhất rồi. Ngồi đây hít thở nó không khó. Mình đi kinh hành mà biết từng bước đi mình không khó. Mà ngồi chơi khó. Ngồi chơi sao mà tâm thanh thản an lạc vô sự thì đó mới là ngồi chơi. Ngồi chơi mà nghĩ cái này nghĩ kia thì có ngồi chơi đâu. Thế còn đấy tâm mình nó nghĩ lăng xăng mà làm sao gọi là ngồi chơi. Ngồi chơi là nó không nghĩ gì hết, thanh thản. Đó là cái người ngồi chơi. Thì mấy con lưu ý trên cái vấn đề này, làm sao tập mình ngồi chơi đó. Thì đâu có gì đâu, ai cũng biết tâm bất động thanh thản. Bây giờ tôi ngồi cách nào cũng được. Tôi để tôi lắng nghe cái sự yên lặng của thân tâm thôi. Nó bây giờ tôi ngồi im lặng thì nó thấy nó vẫn bất động thân thản an lạc vô sự. Nó được bao lâu? Nó chỉ trong vòng 1 phút hoặc 2 phút, 5 phút là cao. Rồi có một niệm khác. Thì niệm khác tôi sẽ làm việc với niệm đó. Thì lúc bây giờ đâu có ngồi chơi được đâu. Tôi làm việc xong với niệm đó thì niệm đó đi mất, thì bắt đầu tôi ngồi chơi trở lại. Nhưng mà tôi ngồi chơi trở lại thì nó lại có niệm khác nữa rồi. Thì cho nên vì vậy tôi làm việc với niệm nó nữa. Và cứ như vậy suốt mãi ngày đêm thì hoàn toàn hết niệm. Mà hoàn toàn hết niệm thì tôi chứng đạt. Có gì đâu, cái chuyện có bảy ngày. Chứ đâu phải tu lâu đâu. Đức Phật nói bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Nhưng mà 7 ngày mà mình không có chịu quán tư duy xả từng niệm thì phải 7 tháng. 7 tháng mà nếu lười biếng không có chịu xả nó nữa hoặc là tu sai thì 7 tháng chứ sao. Còn cái người tu đúng ngồi chơi mà có từng niệm lên thì xả từng niệm lên, bác ý xả tâm bất động thanh thản an lạc vô sở. Bởi vì thầy mới cho mấy con cái câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sở. Bây giờ một cái niệm này khởi lên tâm bất động thanh thản an lạc, không có nhớ niệm nó nữa nha. Nhắc nó vậy thôi chứ mình làm gì được nó đâu, nhưng mà nó đi mất rồi, lát nữa nó quanh lại nó khởi một cái niệm khác thì tâm bất động thanh thản. Cứ nhớ được cái tâm bất động chứ đừng có quên. Nhiều khi mấy con cái niệm nó khởi ra cái mấy con quên tâm bất động đi theo nó một loạt, đi tới ngoài chợ Trắng Bàn ra trời mới bắt đầu mới nhớ, trời ơi nãy giờ sao mà nghĩ dữ quá nè. Đó, mấy con vậy là trễ rồi. Cho nên khi nó vừa chớm lên thì tâm bất động thành phản là chưa sự mày đi ở đây tâm bất động chứ không phải là chỗ mình nghĩ thì nó mất rồi, lát nữa nó khởi nữa thì mình cứ tâm bất động thành phản. Hàng ngày cứ tâm bất động, nhắc nó đi để cho nó bất động thật. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng hãy giữ gìn và bảo vệ chân lý của mình. Thì câu tác ý là giữ gìn bảo vệ nó. Mà giữ gìn bảo vệ nó thì chỉ trong vòng một tuần lễ là phải công chuyện này, bạn nhà. Chứng đạo nó không niệm nữa, ngồi chơi khỏe quá. Bây giờ ví dụ như gạt hết tất cả những cái thần thông, như bốn cái tứ nhị túc, tức là bốn cái nhị túc, định nhị túc, dục nhị túc, tinh tấn nhị túc, tuệ nhị túc. Các con gạt mấy cái này ra đi, mấy con đừng có mong nữa. Nhưng mà tâm mấy con 7 ngày là mấy con có nó. Dục nhị túc mấy con muốn hơi thở tịnh chỉ nó là tịnh chỉ. Còn bây giờ mấy con tập nín hơi thở coi chừng nó chết bất tử, mà nó không làm chủ được, nó không hiểu được. Còn nó có dục nhị túc thì mấy con muốn sao nó làm vậy. À, muốn cái thân này bay lên một thước, đây từ đây bay ra tới ở ngoài cổng, nó bay cho mấy con rồi. Tại là dục như ý túc mà, như ý muốn mà. Tại sao cái thân này nó nâng được như vậy? Là cái lực của ý thức của mấy con nó mạnh, nó nâng cái thân của mấy con được bỗng. Đó là cái dục như ý túc, định như ý túc. Khi nào mà cái người mà nói tu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái này cái lỗi mấy con. Không biết sơ thiền sao? Nếu mấy con không có định ý túc thì mấy con đừng có nói nó tu nhập sơ thiền như vậy. À bây giờ mấy con ngồi, mấy con nhiếp cho hết vọng tưởng, mấy con nghĩ tu nhập thiền. Thiền gì? Thiền tưởng chứ thiền gì? Việc cái ý thức của mình thì còn ý thức ở đâu mà gọi là thiền? Cho nên việc cái ý thức của mình thì tưởng thức phải làm việc, cho nên thầy gọi là định tưởng. Cũng như bây giờ mấy con nằm ngủ thì ý thức mấy con có làm việc không? Không. Vậy thì chim bao, ai chim bao đó có phải tưởng không? Cho nên người ta nói mộng tưởng mà, phải không? Tưởng nó làm việc nó mới chim bao, chứ còn cái ý thức nó đâu có chim bao được. Cho nên khi mấy con mà thầy dùng một cái phương pháp nhiếp tâm cho cái ý thức đừng khởi niệm thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động thôi. Nếu nó hoạt động thì nó mới thành đồng cốt, chứ mấy con thấy có bà ông đồng bà cốt chứ bộ không sao. Tu mà đi làm cái chuyện đó chứ gì. Cho nên thầy nói tu phải tu cho đúng, tu dễ, tu đúng như dễ dàng. Thế con nghĩ đó, như hồi nãy thầy nói, bây giờ mình không cất nhà, mình không có nhà ở, như vậy là giải thoát chứ sao. Mình không lo nấu cơm, vẫn có cơm mình ăn là giải thoát chứ sao. Tại sao một cái người giải thoát không thấy được giải thoát? Còn bao nhiêu người đời con thấy không? Sáng phải lo cầm cụi làm để kiếm được miếng cơm. Rất khổ. Rồi phải cất nhà cửa. Nếu không tiền bạc làm sao cất được nhà bền chắc như thế này. Phải cất nhà trong nước lá. Rồi mưa gió, một thời gian mưa gió dột nát, khổ sở lắm mấy con. Khổ sở. Còn mình thật sự giải thoát hoàn toàn, không có nhà có nhà ở, không lo cơm có cơm ăn, ngồi chơi mà tại sao không ngồi chơi, thảnh thơi quá, không có con cái đòi hỏi, điều này thế kia. Có ai đến đây đòi tiền hay không? À, mẹ mua cho con cái bánh hoặc là mua cho cặp vợ không? Không có ai đòi. Đó là giải thoát hoàn toàn. Vừa cái cuộc sống của cuộc đời con người không còn có chút gì dính mắc đến mình nữa. Giải thoát vô cùng đấy con. Bệnh đau thì không cần uống thuốc, chỉ cần đáp ý đủ. Vô cùng. Bệnh gì đủ cũng hết chứ không có à. Bệnh sơ sơ đủ hết mà. Ung thư rồi này kia không phải đâu. Ung thư lao phổi gì thì bệnh gì hết, không còn một cái bệnh gì trong tâm. Mặc dù lao phổi nó có di trùng nữa, nhưng vẫn đuổi đi. Cái lực ý thức nó rất mạnh, rất mạnh. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con hạnh phúc vô cùng, được chánh pháp của Phật. Cũng như hôm nay mấy con đến đây là cư sĩ, cũng là có cái duyên với chánh pháp chứ. Các con nhìn đi, cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lâm, cái huyện Trảng Bàng, bao nhiêu người đã biết. Còn mấy con ở ngoài Hà Nội, ở xa xuôi hơn, mà tại sao mấy con tìm về đây để biết chánh pháp của Phật? Không phải là duyên Phật pháp khó nữa sao? Khó vô cùng mấy con. Được thân người là khó. Đã biết bao nhiêu cái thân làm chúng sanh, con trùng, con dế, con chim, con chóc, con bò, con trâu, cho đến khi được làm thân người, khó vô cùng. Mấy con tưởng làm thân người dễ, khi bỏ thân này rồi mấy con trải biết bao nhiêu làm thân chúng sanh. Sau thầy nói như thế này mấy con thấy rõ. Ngoài đời người ta ăn thịt, ăn cá, giết hại con vật, thì họ chết họ phải trả cái nhân quả của nó là bằng cách là họ phải thành con vật chứ sao. Còn mình ăn rau cải là thành gì mấy con biết không? Nếu mấy con không tu á, nó sẽ thành rau cải, thành cỏ rác. Có phải không mấy con? Chứ bây giờ không lẽ mấy con ngắt đầu mấy con ăn, bây giờ mấy con không trả quả đó hả? Cho nên cỏ rác là bao nhiêu con người mà tu hành chẳng ra gì đó. À, nói tôi ăn chay làm Phật, bộ ăn chay làm Phật được sao? Ăn chay chỉ mới khởi sự cái lòng thương yêu của mình mà thôi. Cho nên cái nhân của mình còn là ngắt đầu rau cải mà ăn. Thì bây giờ phải làm thành rau cải để thằng ngắt đầu lại nó ăn chúng ta. À, nhân nào quả nấy mấy con. Đã nói quy luật của nhân quả mà trốn sao được. Người ta ngắt đầu cá, ngắt đầu tôm thì người ta sẽ thành cá tôm. Còn mình ngắt đầu rau cải thì mình cũng thành rau cải chứ sao. Không thể, đâu có sung sướng hạnh phúc gì đâu. Nhân nào quả nấy rồi. Vậy thì bây giờ mình nương vào cái thân của mình sống mà giữ được tâm bất động thì làm sao mà tái sanh rau cải. Chứ ngồi đây cứ ăn rau cải mà nhớ rau cải, bữa nay cho rau cải mà rửa kiểu này không sạch thì tôi làm sao? Thì như vậy là cứ nhớ rau cải để thành rau cải đó. Còn người ta cho ăn mình sạch dơ kệ, biết cứ nút cho sống đi mà giữ tâm bất động. Nếu tâm bất động thì đâu thành rau cải được. Tâm không bất động mới thành rau cải đó. Nhớ cái này, nhớ cái kia thì mấy con sẽ bị thành rau cải mất được. Không thành rau cải ít ra cũng thành cỏ. Nó thành ra cuộc đời phải biết được cái nhân quả. Nhân quả mà cái hành động sống của mình như thế nào thì cái quả của nó phải trả như thế nào. Cho nên hàng ngày phải nỗ lực tu tập như thế nào để tạo cái nhân mà không tái sanh luân hồi. Dù là cây cỏ cũng không tái sanh luân hồi thì như vậy mới giải thoát được. Hỏi như vậy là sao? Tâm bất động, nó còn có nghĩ đến cây cỏ. Nếu nghĩ đến cây cỏ nghĩ trưa nay biết cho con mấy người đã cho mình ăn, có ăn cho người ăn đây, trời ơi, thiếu rau nghe coi trong người nhức mỏi quá, thì đó là mấy con sẽ thành rau cải. Nghĩ như vậy là thành rau cải, không có cần đòi hỏi gì, cho ăn gì mình ăn được thì để qua bữa có vậy thôi. Không có cái gì mà thầy nói thật sự, bữa nay không có gì hết. Người ta cho mình một bát cơm dưới muối thì mình ăn cơm muối, không cần đòi hỏi thêm ra cả. Đừng nghĩ là ăn như thế này chắc tôi không đủ sức tu đâu, chết. Đừng nghe lời mấy bác sĩ, cậu chỉ có cơm dưới muối thôi mà ăn, mà trong cơm nó đủ chất hết rồi, ở nó đòi rau cải nữa. Nên thầy nói trên đời này chỉ cần cho thầy bát cơm đủ rồi, nếu cơm lạc thì ăn cơm lạc, mà cơm có muối ăn cơm muối, không có gì hết. Còn có đồ ăn, còn có này kia nọ thì còn không có không cần đòi hỏi. Như vậy mình mới giải thoát. Từ cái ăn mà không làm chủ thì làm sao làm chủ được cái gì? Rồi từ cái ngủ mà không làm chủ thì làm chủ được cái gì đây? Khai còn nhớ đi. Trời ơi, sao mà giờ này tôi buồn ngủ quá trời. Vậy thì mấy con có làm chủ được đó. Vậy thì mấy con đòi hỏi làm chủ, sinh già bệnh chết làm chủ sao? Ăn với ngủ mà chưa làm chủ được. Giờ này dường như là tụi nó cô sẽ trễ quá, mình khó bụng quá trời. Vậy thì mấy con có làm chủ, đừng có nhớ đến cái đó bụng. Mà hãy nhớ đến cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô cùng. Đó là cái chân lý giải thoát mà chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ nó. Cho nên suốt ngày người ta không đem cơm, mình đừng có nhớ đến cơm gạo, đừng nhớ đến ăn, thì đó là mới giải thoát. 6 ngày, 7 ngày không ăn uống mà vẫn không nhớ đến cơm, thì đó là giải thoát. Chứ còn qua bữa trưa rồi mà thấy không có cơm ai đem vô, chạy vô nó săn lo nó thì không được. Còn không tâm đâu. Cho nên tập sao mà thẳng như trước. À, bây giờ có nhiều người đi ra mâm cơm, không biết ai bưng mâm cơm mình mất, giờ không còn nữa. Đi vô nói với cô trang với chú một thằng trời ơi, bữa nay sao không có để bưng mâm cơm. Thiệt là tu kiểu này, tu cơm mới ở đó tu. Thầy chỉ nghe nói thầy ở trong cái phòng đó, thầy nghe nói ở mấy thầy này tu cơm chứ ở đó mà tu cái gì, bữa chết đói hả? Ăn đâu có ăn thua gì nữa con. Về đó mà giờ tâm bất động, không nhắc không nhở một cái điều gì, không đòi hỏi cái bữa cơm của mình là không có chết đâu. Người ta nhịn ăn 7 ngày ta mới chết, chứ mình nhịn ăn có một lát có một buổi mà chết chấp gì mà sợ. Không mà nhát quá nữa thầy, vậy tu chi đi về chứ chưa được. Cho nên mấy con mà hãy mà còn nhớ nhà nhớ cửa thầy đuổi về, ở đây mất công thầy, tôi có cuộc rồi làm cái gì. Không. Mà tu mà theo mà nghĩ đến cái ăn cái uống, đi về đi. Ở nhà con cái nấu ăn uống cho đầy đủ, đuổi đi liền. Thầy nó không cần, thầy nó cất nhà đó thì khép cửa đóng. Chọn người tu thật sự tu, chứ không phải là cất nhà để cho những người vô đây mà tu tập như vậy được. Cho nên tu thì phải tu, mà không tu thì đi về, đuổi thẳng vai. Cho nên thầy nói mấy cô mà đi ra mà tập trung mà lao động mà nói chuyện tập trung mà ào ào như vậy, tôi đi về ở đây sống một mình như con tiên người, sống như vậy sống là cái gì? Tôi nghĩ là biết chừng nào mà tôi chứ xong rồi đây chùa này thành chùa đại thừa mà vô đó để mà ăn mà sống chứ có làm cái thứ gì. Cho nên vô đây một người là phải tu. Cho nên có một ít người, cái cô bé nhỏ nhỏ mà sống mà thầy nói với chú Mật Hạnh cháu Trang mà đưa vô trong này là sống một mình, cha lại này. Thầy phải rút mấy người đó vô để mà tu cho sống, thì nên để mà. Cho nên coi vậy chứ người ta đang tuyển chọn mấy con, mấy con sống độc cư sống một mình, nói chuyện này người ta thấy được. Sẽ rút mấy con gì ở nơi để cho mấy con tu tập. Nghe là cái khu mà bên nữ á, sau khi mà khu bên nam ở bên kia kinh á, cái kinh nó đi ngang qua cái khu ở bên nam là ở bên kia đó. Sau khi ở bên nam mà xong rồi á, thì đưa cái số nam đi qua bên họ. Còn cái khu bên này á, là sau khi lập cái giường Lâm Tỳ Ni xong rồi, tức là những hình ảnh của di tích của Đức Phật để đặt ở cái khu rừng mấy con thấy. Thì ở bên cái khu bên đây toàn là nữ, mà những cái khu mà thì cách biệt lập ra đó là những người giữ độc cư được thì đều cho vào trong đó tu tập, còn những người mà giữ chưa được độc cư thì cho làm cái lốc ở ngoài cái lốc đó để mà mấy con mặc tình mà nói chuyện thỏa thích. Thành ra nói cái sự thật ra rất là để ý chọn những người tu, chứ không phải là nói mấy con muốn vô tu được con tu tới đâu hay tới đó, không phải đâu. Người ta chọn để người ta hướng dẫn cho cái người đi tới nào thì đầu tiên là người ta phải sống một mình, mà sống được một mình rồi thì người ta tuyển chọn vô cái khu tiên tu để người ta theo dõi, người ta hướng dẫn cách thức nhiếp tâm, cách thức tu tập, cách thức xả tâm. Tuy rằng thầy nói tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự nghe thì dễ, chứ mấy con giữ được không phải chuyện dễ đâu. Cho nên người ta rút những người mà sống độc cư được, người ta mới dạy cách thức nhiếp tâm để giữ tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Nói thì đơn giản, nhưng mà về tu tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự không phải dễ. Chỉ có những người sống độc cư được, người ta mới dạy tiếp theo những cái phương pháp để cho họ giữ gìn được tâm bất động của họ. Chứ còn bây giờ mấy con động, mấy con đi ra nói chuyện mà dạy mấy con vậy mất công thầy, thì có dạy làm gì? Chỉ nói để con mấy con nghe, để mà còn khởi được cái tâm quyết tâm của mình để mình nỗ lực một chút. Chừng mình được cái chỗ mà quyết tâm mình sống một mình được rồi, thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi tới mình. Pháp của Phật nó từ thấp đến cao, nó có từng cái căn bản. Cũng như mấy con thấy cái chương trình học của quốc gia thì học hết lớp 1 đến lớp 2, hết tiểu học mới đến trung học chứ, rồi học hết trung học mới đến đại học chứ, chứ đâu có dục ngang cái nhào vô đại học học đâu, không có chuyện đó đâu. Cho nên cái chương trình học của Phật cũng vậy, giới định tệ. Mà cái giới luật đầu tiên là sống hạnh độc cư mà không được thì tự hỏi cái giới luật nào mà không phạm. Các con nghe cái giới hạnh độc cư, mấy con thấy trong giới đâu có nói chuyện đó đâu. Nhưng mà sự thật, khi mà người tu sĩ theo đạo Phật là cái giới đó là giới đầu tiên hết đó. Cho nên nó không nằm ở trong năm giới, nó của người cư sĩ không nằm trong thập giới, trong nằm không nằm ở trong 250 giới, 348 giới tùy theo nơi. Nó không nằm trong giới luật, nhưng nó nằm ở trong cái hành sống của một người tu sĩ. Cho nên 42 bài kệ con tuyên ngôn một sự đã xác định điều đó quá rõ ràng, đó là giới hạnh của tu sĩ. Nếu mà cái giới hạnh mà sống một mình mà không được thì tất cả các giới khác đều bị phạm hết, không có lý nào. Còn cái giới hạnh mà sống như con tuyên ngôn một sự thì cái giới hạnh nó giữ được thì tất cả các giới lần lượt đều thành thật. Nó thuộc về giới, mà giới không xong thì tu thiền định sao được. Như bây giờ các mấy con sống độc cư không được thì bây giờ giảng mấy con thiền định làm sao mà giảng, làm sao tu? Cái căn bản nó chưa có mà làm sao giảng được? Rồi làm sao giảng mấy con tuệ? Giới định tuệ mà nó ba cấp của người ta rõ ràng mà, đâu có phải nói suông không được. Phật pháp đâu nó rõ ràng mà. Con thấy cho nên trong cái sự tu tập bỏ hết cuộc đời rồi mà vào đây tu tập từ đường xa, mấy con ở xa xôi, mấy con vào đây vốn để nghe được chánh pháp của Phật, đó là cái duyên của mấy con đã tạo rồi. Vậy mà mấy con không tu là mấy con quá quý vọng, cho nên phải ra ngọc tu sẽ cho đúng. Cho nên phải sống một cư trọn vẹn một mình. Mấy con đừng có nghĩ tưởng là mấy con tu được chút chút, mấy con mang cái ngã, mấy con người ta vẫn thấy rõ là tu là diệt ngã. Tại sao mình thấy mình tu có kết quả? Mà kết quả gì đây? Mà để cho cái ngã mình lộ ra cho người ta thấy, như vậy là mình sai. Mình phải biết tùy thuận, bằng lòng, vui vẻ, ai nói gì đâu. Không thấy mình hơn ai hết thì mấy người đó mới hơn ai. Nghĩa là mình đứng sau mà mình lại đứng trước. Còn trái lại lúc nào mình cũng thấy mình đứng trước, tức là mình mang cái ngã. Phải không? Cái sai. Phải ráng nỗ lực tu tập theo thầy kia thì phải ráng. Ở đây thì có một số người mà thầy bên nữ của mấy con, bên nam thì nó dễ rồi. Bên nữ của mấy con thì sai cháu Trang đến xem xét để giúp giùm thầy, để coi người nào được không, báo cáo lại thầy để thầy giúp đi vào cái khu tiên tu. Và gần đây thì cháu Trang có báo là có một ít người cũng tạm được, để rồi nếu mà được trọn vẹn mà đã cư trọn vẹn thì chắc chắn là sẽ được bước vào khu tu tập tốt hơn. Còn mấy con mà tu mà không sống được trọn vẹn nhập cư thì mấy con phải cố gắng khắc phục hơn, để tạo cho mình tu cho đúng hơn, để đạt cho được kết quả của cái sự đặc cư đầu tiên của cái giới hạnh này. Chứ còn khéo sống trong tập thể như thế này mới còn cứ tới lui nói chuyện, mặc dù người ta sống chung nhau một pháp thì chưa chắc vô thất người ta được, chưa chắc người ta nhìn qua thất của mình đâu. Người ta luôn luôn người ta lo cái phần sự tu tập của người ta đâu có bao giờ còn từ giờ đâu mà ngọt mà nhìn qua thất người này người kia để hoặc là đến thất nhau mà nói chuyện. Tất cả những cái điều sai hôm nay thầy nhắc nhở rồi, thì như vậy thì mấy con hãy nỗ lực mà tu tập. Còn ai có điều gì muốn thương hỏi thì cứ thương hỏi, thầy sẽ giải quyết cho. Các con muốn thương hỏi điều gì, có ai thương gì không? Không thưa thưa.
Con xin có một người trong quá trình con tu có tập hỏi trên thắt này, con chỉ có hai ba cái nhát mà con là trong khi mà con tu thì con bởi vì quá trình là đi khá hơn chẳng con đi nó tự nhiên mà thì con không con cũng sợ cái kinh nghiệm mà có thể là mình đi nhanh hơn khi mà con rút vào được một phút được một phần năm phút trên một vòng quay thì con thấy là nó giảm đi. Nhưng mà có một điều mà chứa ngại của con là sao bây giờ cũng có mỗi hai cuốn ba cái nhát thì không được làm công việc tập được, thì xin lời từ đi chỉ dạy cho con xem cách nào để con thể việc tập được không.
Nó bị nhát hay là sao?
Nhát ạ.
Cái đó thì dễ đâu, có gì đâu con. Mình chỉ cần tác ý muốn cái gì mà mình muốn đừng dừng cái đó thì cứ tác ý thôi. Cái chướng ngại nào, cái thói quen nào thì con tác ý.
Còn con chính như thế là nó ngáp xong một thời gian đến gặp tự nhiên con như thế có phải là mình đi tắm hay là đi quét đều là bị phóng thật
không ạ? Lẽ đương nhiên cái đó là mình sinh ra cái chuyện khác thì nó là sai. Không đúng.
Con chính như thế là con ngày hôm đấy là con đi tắm chẳng hạn, thế là cuối cùng là khi tối thì nó bốc lên, nó quay là thành cái trục cái ngáp chứ không phải thành ba cái ngáp nữa, mà nó làm cái hôi trầm bắt đầu nó xuất hiện cái hôi trầm chứ nó không làm nát nữa. Thế thì trong khi đó mà có khi là con 4-5 ngày bằng tầm con cứ tắm một lần, con bảo là ta sẽ thử xem là hay là còn nát xem còn hôi trầm không, thì trong những cái ngày mà con không tắm thì nó lại thấy giảm dần đi vậy. Thì có phải là vì con cố lập mà con không thể có thể tiệt sạch được nó không ạ?
Bây giờ theo thầy thuyết nghĩ cái phương pháp của Phật đã để lại thì mình phải tu đúng phương pháp, đừng có kiến giải ra bằng cách nào khi bị phá mà phá được thì cái kiến giải của mấy con đó đâu có phải là cái pháp của Phật, cho nên phải ôm ngay cái pháp. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm thì miên thì ôm cái pháp thân hành niệm mà tu tập đúng pháp, đi kinh hành tác ý đúng từng bước đi, kỹ lưỡng hẳn ngồi thì nó sẽ tỉnh. Hoặc là con sẽ ngồi lại hít thở bằng hơi thở dài, hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô chậm chậm cho hết sức hít vô rồi mới thở ra chậm chậm hết sức thở ra, chừng 2-3 hơi thở chậm vậy nó hết buông rồi. Nó có cái phương pháp, mình phải sử dụng đúng cái pháp của Phật, đừng có nên mà kiến giải ra bằng cách này kia. Nếu như bây giờ buồn ngủ quá thôi tôi đi tắm cho hết ngủ, ông Phật cũng đâu có giải cái kiểu đó đâu, ông ấy còn chế pháp mới à, thì cái đó không được, sai. Cho nên vì vậy mà áp dụng vào trong cái phương pháp của Phật dạy thân hành niệm thì nó sẽ áp dụng tu tập đúng. Tu tập con cũng ngờ thấy thân hành niệm con đi sao, thầy nói thật sự do sự tác ý mình chưa đúng cho nên nó còn buồn ngủ trên bước đi của mình thì chưa được. Do đó mình phải tác ý mạnh như thế nào, mình nhìn cái câu tác ý của mình như thế nào, thì tác ý vốn mục đích tâm mình muốn đuổi cái bệnh hôn trầm thì nhiên chứ không phải muốn để, mà muốn đuổi nó thì phải tác ý như thế nào để đuổi đó, thì như vậy có con sẽ làm được, các con sẽ nhiếp phục được tâm mình, nhiếp phục được hôn trầm. Nhưng thầy xin nhắc lại, con ngồi xuống đi con. Tất cả ở đây mấy con thấy là cái hôn trầm thiền miên là cái niệm si. Cho nên khi có một cái số người mất ngủ, không có ngủ thì quá sợ. Thầy nói mình cũng ngủ là mừng, sao lại sợ, nó hết si nó mới không ngủ. Vậy thì từ đây về sau đó mấy con phải tập như thế nào? Thay vì bây giờ tới 10 giờ thì mấy con đi ngủ chứ gì. Thường thường mấy con theo cái thời khóa mấy con tu, mấy con đi ngủ. Nhưng hôm nay mấy con quyết tâm là mấy con sẽ phá hết cái hôn trầm thiền miên. Suốt ngày này qua ngày khác coi nó không còn ngủ nữa, nó không ngủ nữa, thì mấy con sẽ tập ngay trên pháp thân hành thiền. Thay vì bây giờ 10 giờ đi ngủ thì con cho nó 10 giờ rưỡi đi ngủ, còn 30 phút này đi thân hành thiền, đi tắc ý từng bước đi rất rõ, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, mỗi mỗi tắc ý đều làm theo đúng cái nhịp của nó, thì nó sẽ tỉnh táo, nó buồn ngủ. Rồi bắt đầu bây giờ nằm xuống nó buồn ngủ thì nhắc tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự, thì nó không ngủ, nó nằm đó thanh tạng. Thì như vậy không phải là khỏe sao? Chứ không phải là không ngủ ngọt, nằm đó xuống đó rồi bắt đầu nghĩ cái này nghĩ cái kia thì nó mệt. Cái là nó không ngủ mà nó nằm nó thanh tạng an lạc vô sự thì nó rất khỏe. Các con hiểu chưa? Cho nên chúng ta sẽ tập cuối cùng, tất cả tu sĩ không người nào mà còn ngủ, thì cái niệm si mấy con hết. Si mà hết thì tham sân sẽ không còn, có vậy thôi. Mà nếu mà còn ham ngủ tức là còn tham sân, dù muốn như thế nào thì mấy con cũng còn tham sân. Còn bây giờ cái niệm si mấy con hết, bây giờ suốt đêm buồn ngủ, ban ngày buồn ngủ, ngồi đâu tỉnh bơ hết, thì như vậy là cái niệm si của mấy con đã phát sạch. Mà phát sạch thì tham sân không còn nữa, tức là cái niệm lăng răng trong đầu của mấy con tự nó phá nổi cái tâm si, không còn buồn ngủ, thì tất cả những cái lăng xăng nghĩ cái này nghĩ kia cũng không còn nữa. Chỉ phá con cái một cái kia thôi. Còn bây giờ mấy con cứ lo quán cái tâm này quán tâm kia để giữ gìn nó, thì nó vẫn còn cái gốc si nó, thì nó vẫn còn. Còn khi nào cái gốc si nó hết, nó tu có nhiều đó thôi. Cho nên vì vậy mà các con cứ nghĩ rằng tại sao mà thầy biết cái điều đó? Tại vì qua bản thân của thầy, thầy thấy thì bây giờ thầy không có ngủ, cho nên thầy mới biết ông Phật không có ngủ, chứ phải. Nếu mà ngủ thì ông Phật còn mê. Rồi mà thầy bây giờ không có mê, ai hỏi gì cũng biết hết, thì tức là đầy đủ trí tuệ là do mình không còn si. Đó là cái chỗ không si. Cho nên vì vậy mà không si tức là không còn hát ngủ, không còn hát trầm thì nữa. Có bao giờ mà thầy ngồi thì ngủ gục bao giờ đâu. Còn bây giờ thầy có ngồi ngủ gục bao giờ, ngồi đâu tỉnh đó, mà suốt đêm nằm cũng không ngủ, mà cũng không lo, cũng không thấy bệnh, không thấy mệt vậy. Thì như vậy là quá hay rồi. Còn trái lại mấy con mà không ngủ mà sanh ra bệnh đó, đó là sai rồi, đó là đi tập. Còn không ngủ mà không bệnh đó là tu tập. Sự tu tập là ở chỗ này, phá si. Phá si thì có pháp tinh hành hiền, phá sanh. Nên mấy con cố gắng đừng có tu sai một cái gì hết, tu đúng pháp, theo pháp. Đừng có nghĩ ra một cái pháp mới tu thì nó trật, cứ ôm theo pháp. Trong cái pháp thân hành niệm thì nó có 13 pháp. Thì 13 pháp nó có cái pháp vô lậu. Vô lậu có nghĩa là ngồi lại tư duy quán xét tất cả những lậu hoặc. Người chứng đạo của đạo Phật là người tâm vô lậu, không còn phiền não giận hờn thứ ghét, đó là tâm vô lậu. Hảo mấy con còn hỏi gì nữa không? Cứ hỏi đi con.
Con đi khoảng 1-2 vòng đó mới tỉnh lại. Vậy con chỉ đi 1-2 vòng thôi, con phải đi chậm lắm.
Con cứ đi 1-2 vòng hết rồi thì ngồi lại chơi. Chừng nào còn không rầm buồn hồ tự nhiên nữa thì đi lại. Chứ không phải là bắt mình đi. Nhưng mà khi mà con có cái cử ý là con sẽ không ngủ, con sẽ ôm pháp tinh hành niệm phát sạch, suốt đêm đi kinh hành để cho mình ngủ chỗ nào được đó ngủ. Nhưng mà khi con phải biết phá nó, chứ không phải là con đi xuống đêm vậy con sức ở đâu mà chịu nó. Con hiểu không? Con đi 2-3 vòng vậy mà thấy nó không có buồn ngủ nữa thì vô ngồi. Mà thấy vô ngồi mà nó còn buồn ngủ thì đi nữa. Đi nó hết buồn ngủ thì vô ngồi. Vậy thì con ngồi con thấy nó chừng nào buồn ngủ con đi, mà không buồn ngủ thì thôi. Mà xuống đêm con đi vậy riết rồi cái bắt đầu nó hết ngủ. Bây giờ nó ngủ không được, bây giờ nó ngủ thì mình đi. Thành ra nó ngủ không được. Nó mà nó hết buồn ngủ thì tôi ngồi tôi chơi. Thành tôi lấy sức rồi tôi đi rồi nữa. Cái mục đích tôi vậy mà. nghĩa là tôi đánh nó bằng cái phương pháp tôi vừa nghĩ vừa đánh nó. Cho nên nó hãy nó buồn ngủ là tôi đứng dậy tôi đi, mà tôi đi mà tôi thấy nó không buồn ngủ thì tôi ngồi lại tôi dưỡng sức để lát nữa mày đến nữa. Cho nên suốt đêm mà tôi đến riết nó thì nó đi mất, không hiểu không? Không dài, nhưng mà có cái điều kiện là con đừng có đi tới 30 phút thân hình niệm. Nghĩa là con đi như vậy đó, khi mà thấy hết buồn ngủ rồi, thân hình niệm hết buồn ngủ rồi thì con vô, con ngồi. Chừng nào buồn ngủ là con phá thân hình niệm, con phá nữa. Mà hết buồn ngủ rồi cứ ngồi chơi. Ngồi quan trọng là cái chỗ mà con ngồi chơi, coi nó có buồn ngủ không. Mà chính con quyết tâm con phá cái hoàn toàn tự nhiên đó, thì con cứ ngồi chơi rồi tỉnh thì con ngồi chơi, mà không tỉnh hôn trầm thì con đi kinh hành. Cứ như vậy con phá riết đêm này đến đêm khác, phá riết nó hết, nó không còn hôn trầm. Tôi vậy đúng. Còn bây giờ con đi kinh hành không suông á, đi cho mình biết mình đi thôi đó, thì nó cũng hết buồn ngủ đi mà. Nhưng mà đó là cái hôn trầm của con đó, nó nhẹ chứ nó mạnh á, thì con đi bình thường nó không có hết đâu, không hiểu không? Cho nên dùng ngay cái pháp phá hôn trầm, mà nó hết hôn trầm thì ngồi, có hôn trầm thì đi nữa, mà không hôn trầm thì ngồi. Mà đi đúng pháp chứ không phải đi kinh hành theo cái kiểu mà đi như người vô sự. Đi kinh hành mình chỉ mình đi mình biết mình đi như cái người vô sự, đi nhẹ nhàng thoải mái không tác ý không gì hết, thì cái đó là cái mục đích mình đi, để cho mình đi vậy thôi, đi trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi giữ tâm bất động thôi. Còn cái này đi mục đích mình có phá cái hôn trầm ra, thì mình phân biệt được cái pháp tu tập. Khi mà dùng phá hôn trầm thì ôm phát tinh mình niệm, còn không mà đi để mình giữ tâm bất động thì không thể, chứ không phải là đi thanh thản đi bình thường mà phá hôn trầm thì không đúng. Mà pháp nào ra pháp nấy, biết không? Phá hôn trầm mấy con nhớ, phá hôn trầm thì ôm phát tinh mình niệm, còn đi bình thường đi là tu pháp giữ tâm bất động thanh thản hay là vô sự. Trong 40 mi đi đứng nằm ngồi, ngồi cũng giữ cái tâm bất động, đi cũng giữ tâm bất động, nằm cũng giữ tâm bất động, đứng cũng giữ tâm bất động. Đó là tu 40 mi trong cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của mình. Nhớ vậy thì pháp nào ra pháp nấy, không có trật. Coi như là sau này con tu thì không sai, nhưng mà cái hiện tượng mà nó xảy ra cho con là do trước kia con tu sai, bị ức chế đó, thành nó thành ra một cái bệnh của con rồi, tức là một cái thói quen của nó rồi. Bây giờ tới khi mà nó hiện ra cái thói quen đó, cái bệnh đó, thì con chỉ tác ý kệ nó, chẳng lưu ý, thì nó lần lượt nó sẽ một thời gian sau thì nó mới hết thật sự. Thế còn bây giờ thì nó chưa hết đâu. Hay khi con nhiếp tâm mà con nỗ lực tu thì nó có hiện tượng mà. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo. Thân mày chết là còn lo thứ đồ đó. Tu sai chút bây giờ mày làm quạng. Mà nói nó vậy, không có làm quạng gì hết được. ở đây tao lỡ hôm đó tao chưa biết cho tôi sai chút, bây giờ thói quen mày quen rồi, thành ra dẹp đi, đừng có lo lắng gì, không có sợ. Trên thân của con khi mà có cái pháp tâm bất động, tâm tạng là như sự thì con chẳng sợ gì, cứ giữ tâm bất động thì tất cả những cái pháp khác đều nó đi lui.
Con cũng không có được tỉnh như thế nào, như con ngồi đổ lòng nó lên, khởi niệm lên, đổ lòng con mới chụp nhận ra được cái này, như vậy thì con đang tu sai vô cái chỗ nào? À, coi như là con không đủ sức tỉnh, cho nên cái niệm, mục lúc con mới nhận ra được cái niệm, như vậy phải không? Tức là cái sức tỉnh không đủ, sức tỉnh không đủ thì phải ôm pháp thân hành niệm, pháp ý đi tập cái pháp thân hành niệm.
Thì ví dụ như con tập từ 30 phút, có thể nói là tập 30 phút là mình cho cái căn cứ của cái thời gian. Thế nếu mà con đi hơn 30 phút cũng được, thấy nó thoải mái, nó dễ chịu thì cứ tập, chứ đâu có gì đâu. Mà mình càng tập nó thì cái sức tỉnh mình nó càng nâng cao, không hiểu không? Còn bây giờ con không tập về cái pháp thân hành niệm đi nữa, thì ít ra con phải đi kinh hành, con phải nhận ra cho được từng cái bước đi con rất cụ thể, chứ không phải là lúc nhận được lúc không. Mà ví dụ bây giờ con tập 3 phút hay là 5 phút đi, phải biết rõ từng bước đi của con. Cho nên tốt hết là theo thầy thấy là ôm cái pháp thân hành niệm tác ý, chân mặt bước dở chân lơ, tặng cho mình lưu ý nó, tức là mình chú ý nó, tức là chú ý nó là cái tỉnh thức của mình. Phải tập cái sức tỉnh thức thì sau này nó sẽ không quên, chứ nó quên nó vọng tưởng nó lên, nó lôi mình một lúc rồi cái mình nó nhớ lại đó là cái sức tỉnh nó kém. Còn cái sức tỉnh con bây giờ, cái giọng, cái niệm con nó khởi lên cho con biết liền, tức là cái sức tỉnh con hiểu không? Còn cái sức tỉnh con kém á, thì nó lên một lúc, nó lôi con đi một lúc rồi con mới nhận ra được nó, thì đó là sức tỉnh kém. Mà sức tỉnh kém thì ôm pháp thân hành niệm tu tập thì nó hết rồi, không có gì khó. Đâu có, đó là mình tập thôi, mình tập cái sức tỉnh đó thôi, không sai đâu, mình tập thêm. Ví dụ như nó không buồn ngủ mà mình tập cái pháp thân hành niệm là cái mục đích để tập cái sức tỉnh thức. Còn bây giờ nó buồn ngủ là mục đích mình tập cái pháp thân hành niệm là phá cái buồn ngủ. Bởi vì nó tỉnh là nó không có buồn ngủ gì vậy. Mà giờ nó không có buồn ngủ là mình tập nó để cho cái sức tỉnh mình nó càng tỉnh hơn, hiểu không? Nó lợi ích lắm, chứ không phải là không có. À, như vậy là thay vì tu trong bốn quay nghi mà giờ có một cái quay nghi nó có cái chướng ngại, nhất định là không cần tập cái quay nghi đó nè. Mình không cần tập để cho cái chướng ngại nó đừng có hiện ra. Bây giờ con đứng lại thì con cảm nhận được cái chướng ngại ở trên thân của mình, nhất định là mình không có cần đứng lại, mình có thể nằm rồi đi rồi ngồi được rồi, không có sao đâu. Rồi nếu con còn hỏi thêm gì không? Không, không. Thưa
thầy, tôi là thầy dạy con mà thầy nói như cái lúc học tư tinh thần rất là nhiều, nên con khởi niệm là con muốn đi tinh thần, mà đi tinh thần một vòng ở trong hành lang ở trên tháp thì nó không dám niệm, như là nó muốn đi ra ngoài đường cái, muốn đi ra ngoài, tại cái khu của con bây giờ nó có đường, con khởi niệm là nó muốn đi ra ngoài đó, như vậy con có bị phóng dật không?
À, nó không phải phóng dật đâu con, nhưng mà điều kiện là như thế này. Ngày xưa đó mấy con nghe trong cái thời mà Đức Phật đó, ông A Nan chỉ đi một đi kinh hành mà chỉ đoạn đó. Kinh hành là tốt lắm đấy, không đi không mà nhiếp phục tâm mình được, giữ tâm bất động một đêm là chứng đạt, ông A Nan đó. À, cho nên vì vậy mà đi kinh hành là điều rất là tốt, bởi vì nó đi kinh hành là phá hôn trầm, mà phá hôn trầm nó hết cái si rồi thì cái tham sân nó cũng hết, đúng không? À, do đó nó tùy theo thầy thuyết nghĩ, cái đường đó mà không có ai đi thì không cứ đi, có người đó sợ có người ta đi đó, đi chân đi qua đi lại nó làm đậm tâm con này, cứ thôi ở thất chắc ăn hơn. Còn bây giờ trên con đường đó không có ai thì mình cứ đi, có gì đâu. người ta rút bản thân người ta tu, mình cứ đi ngoài nó cũng được, mình đi kinh hành.
Dạ bây giờ nghĩ thì là bây giờ 5 giờ sáng á, nó 5 giờ rưỡi rồi đó, giờ là không có ai hết, tự khởi cái niệm muốn đi chứ nó ra ngoài đó vậy.
Ừ, cũng được, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Bởi vì mình đi kinh hành mình tập tu mà. Nhưng mà sợ khi mà người ta cũng đi tới đi lui rồi đó, mình đi nó làm cho tâm mình nặng. Bởi vì con mắt mình vừa thấy là nó là mình không có phòng hộ nó được. Bởi vì nói chung là mình sống để mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Bây giờ trên con đường này vắng không ai hết, hoàn toàn là tôi tự do rồi, tôi đi được không cần nữa. Bởi vì cây cỏ này kia điều đó nó tôi đi thì tôi nhiếp tâm ấy gần chân được, nhưng mà có người khác thì không được, nó sẽ làm đậm mình mà đậm người. Rồi có hỏi gì không, con cứ ngồi đi con. Được chứ đâu có gì đâu, đi trên hình là tập tỉnh thức đó mà. Bây giờ tập tỉnh thức có cái sức tỉnh để xả cái tâm của mình.
Vậy mà con cũng nói như tôi
nhưng mà phải là đường không có ai chứ, còn đường có ai là mấy con đi mấy con bị đậm á, bị đậm á. Bởi vì vốn mục đích của mình là sống một mình, đừng có để do cái hình ảnh người nào mà soi con mắt mình hết thì mới được. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái đường này vắng thì mình có thể mình đi trong cái giờ đó, ví dụ như nửa đêm ai cũng ngủ hết thì mấy con cứ mặc sức ra đường nó đi, ai mà đầy có mình. Còn sợ lúc bây giờ buổi sáng người ta đi qua đi lại mình cũng đi nữa thì thôi cũng được, nó là mình tự động phá cái hạn độc cư của mình. Cho nên độc cư có nghĩa là trong khi đó đó mấy con ở trong thất này, mấy con đi dần dần trong thất này mà khởi một cái niệm là bây giờ đường này bây giờ mình có thể mình đi kinh hành được, thì cái niệm đó cũng làm cho mấy con không có sống độc cư sống một mình. Cho nên vì vậy đó, khi mà sống như vậy đó, mấy con thấy sau khi mà chọn lấy hết rồi, cái giờ nào mà có thể đi ra đó được, thì trong khi đó là cái giờ mình tu tập mình đi kinh hành trong thất này đó, thì đừng có khởi niệm đi mà mình cứ đi, thì như vậy nó mới được. Chứ còn quay kia mấy con cứ khởi niệm bây giờ mình đi ra cái đường này thì cái niệm đi đó nó là đậm. Không có được, đừng có khởi. Mình đã định hết rồi, bây giờ cái giờ đó là cái đường này không có ai đi, thì trong khi mình đi kinh hành trong cái dòng thất này 3 dòng thì mình đi luôn ra rồi đó, chứ đừng có khởi niệm, giữ cái tâm tỉnh thức của mình, bất động của mình đi ra đó, mình đi 5 dòng 3 dòng rồi cái mình vô trong thất này mình ngồi một lúc rồi mình đi, cứ để đi chứ đừng có khởi niệm đi thì không được. Khởi niệm đi là nó bị động rồi đó, tu phải đúng cách chứ một không kéo mới không, cứ lát khởi đi tới chỗ này lát khởi đi chỗ kia thì những cái niệm này nó cũng làm cho con mắt bị động mất. Rồi con cứ đi con. Coi như là còn niệm mặt ở gì gia đình tính là còn hai cái sửa rồi, phải tìm cách mà ta cái bản nó dừng rồi mới cái được rồi.
Mà không có nghĩ không có nghĩ là nghĩ mình nó không còn nhớ nữa. Như
thì hồi trước tôi thì con nói còn bây giờ thí dụ như thì thí dụ con tâm cũng biết chỗ đó là có người thân thì thôi chứ còn có biết những người thân thì nó không có chuyện gì hết, còn những cái tưởng của mình thì cũng gì hết, nhưng mà cái tưởng thì không
để nó tự nhiên nó bất động thôi thì tốt, mà để không mình còn lý luận với nó là còn bị đó. Để tự nhiên giờ nó khởi niệm về kiếp sử những người thân của mình thì ta ý đủ đó, còn không thì nó không có niệm gì hết thôi, cứ để tự nhiên, đừng có nhớ nghĩ cái gì hết thì cái đó là phải tốt. Tu thì nó bất động mà không bất động thanh thản
là cái thầy
nếu mà cái niệm si con thức suốt 7-8 ngày mà con thấy tỉnh táo như thế này thì cái niệm si con nó thức trong 7 ngày, mà cái niệm si con nó suốt một ngày một đêm mà con thấy nó còn không có tỉnh táo hoàn toàn, nó còn lờ mờ thì nó cũng còn lặng đó, nó còn si đó, thì như vậy nó cũng chưa hết đâu. Cho nên vì vậy mà phải ôm phát tâm mình tu tập cho nó sạch, đó là mình đi vào cái cửa si mình phá trong 12 nhân duyên. Thì mấy con thấy cái cửa thứ nhất á, là người ta phá cửa vô minh. Vô minh tức là mình phải triển khai cái tri kiến minh của mình. Mà tri kiến minh của mình là tri kiến gì? Tri kiến nhân quả. Để mọi cái đối tượng, mọi cái các pháp nó đến với mình đều là thấy nó nhân quả, cho nên tâm mình nó thanh thản, nó bất động. Đó là mình đi vào cái cửa minh, mình đi vào, mình phá vô minh. Còn cái cửa mà cảm thọ mà mấy con nói thì chỉ có cái đau nhất ở trên tâm chúng ta mà chúng ta thấy các pháp điều vô thường thì chúng ta không sợ nó, thì nó cũng có nó, tức là mình gan dạ, mình phải cái ý chí mình vững mạnh thì mình mới đi vào cái cửa đó mới nổi.
Khi con hàng ngày nó biết mình tự nó là bình thường, mình không biết là chịu nổi. Tự nhiên cái lòng của con nó mình biết không, nó không đầy đủ. Sợ nó đánh một lần, nó ra ngoài cái cửa nhà con ra. Một lần thì nó không có nhiều máu gì đó, là con nó chỉ. Thế là con cái đó là con cũng sống bình thường, con cảm thấy nó mạnh mạnh, tại vì con không biết sao thôi á. Nhưng mà người mà nhiều cái bệnh nữa nên nó vô một lượt không vậy.
Còn cái đó là do cái lòng tin của con với Phật pháp thôi, chứ còn con không có sử dụng cái pháp lý, lẽ ra con phải đuổi nó, không bao giờ còn la mắng. Nghĩa là thân con nó phải bình thường, nó phải mạnh khỏe, nó không còn bệnh tật. Tức là cái pháp như lý ta ý là cái phương pháp rất là tuyệt vời. Khi trên thân mình có cái bệnh nào đó thì mình khắc phục ngay liền, bảo là phải cái thân phục hồi, cái bệnh này không có được bệnh nữa, cứ đuổi nó vậy. Một lần chưa được thì hai lần chưa được, 3 lần, 5 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, người ta ý nó thành cái lực của nó, bởi ý thức lực, ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đời các pháp. Tại sao cái ý của mình mà không chịu sử dụng nó? Cái đồng quả là bây giờ cái lòng tin của con thì con có thể, con gan dạ có thể con vượt qua được cái bệnh của con thật sự, nhưng mà nó phải vượt qua bằng cái phương pháp, để nó phục hồi cái thân của chúng ta hoàn toàn không có cái bệnh tật nào. Nếu không khéo con không dùng nó thì con, cái ý chí của con, cái lòng tin của con vượt qua bệnh đó thì cái bệnh khác nó có ở trên thân, nó có bệnh hoài, còn ở đây nó không có bệnh, hết bệnh đi. Có như người ta phát thân người ta không bệnh, không có bệnh gì mà tác động tới nó.
Thank you. không còn trong điều gì trừng nữa, nó đến nó thấy mà thầy nó lưỡi con cầm cái tay giờ ví dụ như con đưa lên mặt thầy cái lưỡi nó không có nhất, còn cái lưỡi con được cuốn sôi sôi nhất tại đây thì sẽ không bị mất vậy đó. Còn cái vừa rồi mà con để mà bận còn như là không có cái này đến thật thầy kêu con rồi mà con gỡ lên con đạt qua má con thời gian mà đạt nên con tôi bình nhỏ rồi. Rồi qua má con mất hết rồi thì còn mang giờ lúc mà con quên tập lắm con mới tham máy tự ăn con rồi là con ra con mà con cứ tặng bình thường thẳng nhiên con không nói một cái gì nó ra ba con còn khổ tình thân cho nên con nói là con là con bà ăn con nói là nó để cho cái gì đâu của tôi chứ đâu có gì đâu thì nó không ba con cả đêm cơ chắc nó còn nhỏ mà con cứ mà tầm dặn ra cái con nói mặc dù con đã biết thì nhưng mà nó tại vì qua con còn nó rồi xa ba con mất rồi thì con không biết cái ba con mà con nói ba đừng có lo gì đó con cứ yên tâm con hứa với ba con sẽ suốt đời của con tên một con tu là một thằng rồi con thì con nói là anh còn con không còn con tu được nữa cho nên con có cái chuyện đó mà con không nói anh. Lúc em con ở tu rồi nó mất đi đó thầy anh con thấy cái đám của nó anh quý anh về anh nói cái nói với em mà nó không được chạy mà nó không nhận được hay quá rồi mà chết cho nên bây giờ không có cái hướng mà mình chuyển anh nhau như còn lại con nữa thứ nhất vừa rồi nó không về bị sao bệnh mà con đương tu cả sao mà không biết nó sao mà con bệnh có suy nghĩ sao bây giờ mình làm sao mình tu cho mình lăn ra kết quả cho là con về con độ ảnh có bị tật gì bản cuộc đời ảnh cứ năm nay bản mấy bản 3 tuổi mà không đạt chánh pháp cũng còn sao mà lúc đó con vừa suy nghĩ như vậy thì con lại mà đương tu tu chưa được biết sao mà mình lại con cứ lại học con mà con lại học lại thầy thầy bổ cho con Phật cho con để con được sáng lại con nghĩ điều đó thì con vừa suy nghĩ như vậy thì con cũng tâm nghĩ như vậy không biết cái điều này có phải
cái
tha không
mà thầy
hiểu
gì này không? Cái đó là cái tình của con với gia đình mà. Con ngồi xuống đây. Bây giờ thầy nói thật sự ra đạo Phật không phải là sự tu tập khó khăn, nó không có khó gì nữa. Chỉ cần người ta biết là sáng người ta nghe Phật thuyết chiều người ta chứng đạt, nó đâu phải tu tập rỉ mỏ ngày này qua ngày khác đâu. Tâm bất động thanh tạ là vô sự, bây giờ mấy con có thôi. Người nào cũng có tâm bất động thanh tản chứ, nhưng mà cái thời gian đó nó không có lâu, nó không có lâu ở trên cái chỗ tâm bất động đó. Cho nên khi mà nhận ra được rồi thì người ta thấy trên thế gian này tất cả các pháp đều vô thường, có cái nhà cửa, có con cái, có cái gì hay hoặc là tất cả cha mẹ anh em chị em đều là nhân quả không, có cái gì đâu mà lại dính mắc lại làm cho mình khổ, lại làm cột trói mình đây. Tại sao các con biết suy nghĩ cái điều đó? Mà khi các con suy nghĩ điều đó thì mấy con có còn nhớ còn nghĩ còn đến. Bây giờ cái tâm mấy con nhớ nghĩ là sai là bậy. Tại sao mà tại sao mình đã hiểu như vậy mà tại sao mình còn nhớ nghĩ cái điều đó? Nhân quả có gì đâu mà phải nhớ suy nghĩ. Thế nên ngồi đây mà tâm bất động thanh tạng là vô sự là chứng đạo chứ sao? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ thầy nói bây giờ mọi các con ngồi đây trước mặt thầy nè, nghe nói tâm bất động thanh tạng là các con đều là chứng hết rồi. Điên gì mấy con để cho tâm mình giận, hay không gì để cho nó nghĩ ngợi, nó thương ghét con cháu gì đâu. Đó là nhân quả mà, tại sao mà cứ nín níu nó chi? Mai mốt đây rồi nó lên nó đòi nữa rồi sao? Không ai. Còn bây giờ mình buông xuống hết, nó không đòi mình nữa hết. Nhân quả đâu con? Tâm bất động thì còn ai xen vô đó mà đòi nhân quả. Cho nên mấy con chấm dứt tái sanh luân hồi ngay liền tại ở chỗ cái tâm bất động. Chỗ tâm bất động thì có con vật, có cái người nào mà ở thế gian này bất động không thì nó đâu có tương ưng được mà đi tới sanh, thì như vậy là mình vào niết bàn chứ sao. Thời đó thôi có chút xíu đó mà giải thoát hoàn toàn. Còn mấy con nhớ, con nhớ cái nhớ nhà nhớ cửa, mai mốt đi đầu thai nhớ cất nhà cửa con cái nữa, cái đó cái khổ hoặc là cái không khổ? Có bao giờ ai sinh con đẻ cái em khổ, nuôi lớn con cũng khổ không? Em nội chỉ có cái tâm bất động không mà thầy dạy rồi. Thật sự ra nghe khi mà thầy nói rồi thì cái người nào mà muốn giải thoát là người đã giải thoát, mà người nào muốn giải thoát Tại sao thầy nói mấy con không muốn vậy con? Tại con mấy con muốn bỏ cái giận, cái hờn, cái phiền não con cháu nó uổng. Không ai bỏ gì mình tiếc, cho nên không dám bỏ. Đó là nhân quả nó đòi nợ mấy con, hoặc là mấy con trả nợ nó, hoặc là nó trả nợ mấy con thôi. Chứ có gì đâu, chứ có gì hiếu gì hạnh. Con cái mà nó thương cha mẹ, nó lo lắng, nó làm nhiều có đồng nào cũng ghét đưa cha mẹ, nói đứa con này hiếu quá, bỏ nó không được. Thôi đó tôi nó hiếu gì, đợi trước nó là nợ mình, đợi nay nó đến nó trả. Thế nó có cái gì đâu. Thử hỏi mình chết rồi đi kiếm mẹ nó ở đâu, có phải không? Thử hỏi nó chết rồi giờ mình đi tìm con mình chỗ nào, có cái chỗ nào đó mà tìm. Tất cả đều là nhân quả. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn nhân quả rồi thì tâm bất động thanh tạng là gì? Giải thoát liền tức khắc, không có để cái tụi này lâu kéo chúng ta nữa. Mặc dù trong cái tâm niệm chúng ta nó còn nhớ còn niệm, nhưng mà mình có pháp như lý mà, tâm bất động đi đi chỗ này ba chỗ, thì như vậy là giải thoát hoàn toàn rồi chứ mấy con thấy. Mặc dù là những cái điều kiện nó còn từ vô lượng kiếp nó còn ghi ở trong tâm trạng của mấy con, gọi là trong tàn thức của mấy con, điều là nó phóng ra, nhưng mà có pháp như lý tất ý tâm bất động. Đây không phải là chỗ ái kiết sử mình nhờ đây. Thì bây giờ mấy con thấy con mình còn ai vô đây nữa được. Nếu tất ý như vậy thì nó còn lâu đến gì nữa sao? Mà cho một ngày mấy con tất ý 100 lần coi nó còn tới nữa không? Cho 1 triệu lần cũng được nữa chứ đừng nữa. Các con thấy không? Mình tu mà.
Có gì mình thấy. Như con đối với gia đình thì con không có phải là niệm nhớ thì gia đình, nhưng mà có những cái niệm khởi lên thì chẳng hạn như mình nhớ về cái hành động như của người thân quen rồi vậy thì sao?
Để nói thì cũng nhiều nhớ gia đình.
Cũng vẫn còn con ái kiết sử.
Đó cũng còn ái kiết sử.
Con không biết là cái mình chỉ nhớ những cái hành động tâm chung mình, bắt gặp những cái hành động
đó, còn nhớ là những hành động đó. Cái đó là cái kiết sử đó.
Cũng bị
kéo, nó bị kéo rồi. Nó nhớ đó.
Ở trong khi mà con đi xuất gia thì con muốn đệ thì mình nghĩ nhớ về cái hành động trong môn đệ cũng là
ái kiết sử mà, ái kiết sử của nhà.
Những mặt này hiện nay con phải là để ý nhớ về cái vấn đề mà vừa rồi ông thầy thần, nhưng mà con nói là ông hành động sâu xa đường mặt này là hướng hay là con muốn sau ba trăm năm để chế độ ăn nói chứ không phải.
Đâu có gì đâu, cái đó là cái tình của con đối với trong gia đình của mình, thì đó là đúng. Nhưng mà phải thấy là khi mà mình đã biết được cái tâm bất động thanh tạng, mình đã giải thoát rồi. Cho nên khi mà cái niệm đó thì ngay về dạy cái người anh của mình, anh phải ở trong tâm bất động, đừng có nghĩ nhớ một cái gì khác nữa. À, nghĩa là cái người này họ cũng quyết tu, nhưng mà vì có cái duyên của nhân quả nó mới làm anh em của mình trong một cái gia đình. Bây giờ trong cái vấn đề đó thì mình về con giải quyết. Bây giờ anh giữ cái tâm bất động thanh tạng là chỗ sự, đó là cái chỗ giải thoát, cái chân lý của đạo Phật. Anh tu cái gì cũng giải thoát hết đâu, mà chỉ có anh giữ cái này thôi. Anh nghe lời thì anh giải thoát, mà không nghe lời thôi. Từ đây về sau em lo cái phần của em, anh lo cái phần của anh, không có còn người nào mà nghĩ nhớ người nào. Như vậy là cắt đứt, cắt đứt nhân quả. Chứ bây giờ con cứ ngồi con nghĩ nhớ hoài thì bị ái kiết sử lâu con rồi. Tu nhanh là tu sao? Nhanh quá nhanh rồi, tâm bất động là quá nhanh rồi, còn tu gì nữa? Bởi vậy rõ ràng là tâm bất động có tu gì đâu, tự nó bất động rồi. Ai vô xen vô cái chỗ tâm bất động con thì con cứ đuổi nó ra thôi, tới đây đuổi ra nó, thì đó là giải thoát rồi chứ con. Có gì thì người ta đến đã cầu à? Nó có khuyên đâu, người nào có duyên họ đến thì đợi. Còn bây giờ có khi lắm chừng ta không tu, có nói đi mỏi lưỡi mình cũng không ai thì nghe.
Bây giờ hai một đò như cái đóng đàn thôi, thì cứ nhìn thầy nó cứ nói là mà cứ sống như vậy đi là có thầy đó, có cái gì nó từ gì cái thầy nó cái gì đó, còn cái gì nó tắt rồi hay tắt luôn không phải làm cho trước sau phải chẳng có cái gì hết thiệt tại
thì vậy thôi, hai bộ đồ thôi, dưới cái áo tràng vậy được rồi, cần gì phải
giữ tung cái gì
à, được đâu có sao đâu, chứ ai vậy, con có đi đá cũng cúng bái tụng niệm sao mà để ý. Tu ở đây lo cái tâm bất động đây thôi, cái chuyện y áo là cái chuyện mà ở ngoài cái giáo hội này kia để cho quay nghi tế hạnh để cái Phật tử người ta đỉnh lễ mình, bỏ trong thất mình tu rồi hai bộ đồ ngắn cũng giải thoát rồi, đâu có cần gì đâu, thôi có vậy thôi, nỗ lực tu bỏ hết, dẹp hết cho nó sạch sẽ à, bộ này tắm thì bộ kia giặt, nó thay giặt cứ như vậy, thay phiên nhau rách bộ này thì xin bộ khác, ai không cho thì mình cấu kết mình giá lại, có phải không? Anh tu gì? Thì thật ra mấy con tu thành thầy nói họ cũng vừa đi áo trời quá trời, thầy sợ cái thứ đó, họ cũng vừa để họ cầu phước, họ cầu phước làm cho quần áo họ cho nhiều, không có gì, cho nên đối với thầy thì thôi, ai để rồi cho nhiều vậy thôi, ai đó là không có rồi. Cho
ví dụ như là mấy con gửi tiền bạc hay là hai gửi tiền hay gửi quà cho mình thì mọi người trong bụng nó cũng vui vậy, tuy là nó nói là con cũng khan chứ mà trong bụng nó cũng vui, còn khi mà con có gửi tiền bạc con cũng mua sắm vậy đó, và ví dụ như bây giờ gửi với mong ba triệu mười triệu cái tiền tỷ nó cũng như lá rách khô vậy, tại vì nó đâu có gửi nó mua gì, cho nên tự nhiên mà cái tâm can nó đâu mất hết, nó cũng đừng nó không thấy vậy
thì giới luật mà con
dạ còn cái tài này giới nó tài như là cái tiêu dùng gì đó.
À, nói chung là mấy con thấy khi một cái người tu sĩ không có gì tiền bạc, nhưng khi mà cần thiết đi đâu là có xe cộ người ta đến để đưa đi. Còn mấy con giữ tiền bạc anh mà muốn thì mấy con phải gọi xe cộ tới đưa nước mấy con chứ còn không. Còn cái này thì không. Chẳng hạn là bây giờ mấy con ở trong thất mấy con tu. Có duyên gì ấy, thì người phải thuê xe tới chỗ trước mình đi. Nó hai quá mà. Cho nên mấy con lo mà con tin luôn một sình đi. Cho nó giải thoát hoàn toàn. Sống một mình. Từ đây về sau hôm nay ấy, là cái ngày mà gặp mấy con hôm nay. Thì từ đây về sau thì mong mấy con trở thành con tin luôn một sình. Sống không có nói chuyện ở trong thất một mình. Không có chơi với ai hết. Thấy không chưa?
Dạ, dạ, cứ bật tay.
Lần này con rất thật với thầy là trong chính mà ở đây nhưng mà con thấy như thế nào chứ con cũng đã có cái gì nhưng con thấy cổ nhỏ hết rồi, thì chúng con không hành được con định nhưng mà trong tâm quyết định nhất định là phải nhứt bỏ hết, còn tất cả gia đình đây thì con thấy hình như mọi người ở đây cũng đều quay lòng hết chứ không ai cũng nghĩ thế nào cũng chuyện như thế này, thành ra là con nghĩ trước sau cũng đã có cái thôi.
Thì giải thoát rồi, tại nó về thì giải thoát rồi mà.
Giải thoát rồi, thầy con không thấy còn cái gì
nữa. Cho nên vì vậy bây giờ chỉ còn cái sống của mấy con một mình thôi. Thì đó là nó trọn vẹn. Chứ còn mấy con cứ sống mà tiếp giao thì nó không trọn vẹn đâu. Nghĩa là nó có giải thoát, nhưng giải thoát ví dụ như nó phân nửa, còn nửa nó chưa trọn. Nhưng mà từ đây về sau nhớ ngày hôm nay, từ đây về sau sống một mình, không chơi với ai nữa hết, không giao thiệp với người nào nữa hết. Chỉ một mình ở trong thất, đi một mình, ngồi trong thất một mình, chứ còn không có nói chuyện, không có chạy qua chạy lại gì hết. À, bây giờ tới giờ ăn cơm, ai đi lấy gì lấy, tôi chờ cho tới cuối cùng tôi đi lấy, còn tôi không muốn gặp ai nữa. Tôi thấy mẹ mấy cái mặt mấy người cũng khác, có vậy mới được. À, nhớ kỹ chưa mấy con?
Dạ.
Còn mấy con là cư sĩ, mấy con phải tập từng lễ, một tuần lễ không chơi với ai hết. Tôi sống ở trong một căn phòng, tôi cứ chơi với người nào hết, tôi không nói chuyện với người, cấm mấy người cũng được nói chuyện với tôi nữa. À, qua tuần đó rồi tôi nói chuyện gì cũng được. Mấy con nhớ tập dần dần. Sau khi mà nó được kết quả được một tuần rồi một tháng rồi hai tháng ba tháng, thôi tôi đi vô trong tu viện, tôi ở đây tôi không có nổi. Bởi vì trong 3 tháng mấy con ở trong nhà, mấy con chịu không nổi đâu. À, mấy con chờ đã tới giờ nó sống một mình, nó không thèm nói chuyện ai hết. Cho nên vì vậy mấy con khi nào mấy con thấy một tuần cho đến khi mấy con sống được 2 tuần, 1 tháng rồi, thôi tôi vô tôi về, tôi xin cơm, tôi ăn, tôi tu. Tôi ở đây chắc chắn còn cháu nó chịu không nổi tôi, phải không? Sống gì mà làm thinh tối ngày, không chơi ai, không nói gì hết, hỏi gì, không gì được hết đâu, tụng trời. Đó, thành ra mấy con nhớ cứ đi vào tu viện, rồi người ta sắp xếp. Đầu tiên người ta cho mấy con ở khu nhà khách để người ta trắc nghiệm qua, thì coi mấy con sống độc cư được. Mà mấy con sống độc cư, mấy con không nói chuyện ai hết thì người ta lâu mới còn đi. Người ta không có để cho khu nhà khách được. Chứ còn mấy con mà sống, mấy con còn nói chuyện, mấy con tiếp giao, mấy con xuống nhà bếp gọt bầu quý, thôi cái chuyện này chắc mấy con lâu lắm. Ở đó là nhà bếp hoài, mấy con hiểu. Bây giờ không có gặp ai, sống một mình, không có đi ra làm công chuyện gì hết. Công chuyện đó để người ta làm, không phải là chuyện của mấy con. Cho nên mấy con cứ ở trong thất đi không, làm công chuyện của mấy con làm ở trong thất thôi. Nghĩa là trong thất, cái công việc của mấy con là tâm bất động, thanh tạng là như vậy. Cái chuyện làm đó là quá tuyệt vời mà không làm đi ra. Trời đất ơi, đi lên từ cục đất mà lắp hầm đó. Vương là chi vậy? Đừng có làm cái chuyện đó nữa, dẹp hết. Rồi bắt đầu từ đây về sau mấy con ở thích không có được ra nữa. Không có được xả tâm đồng hồ, thích với xả chứ không có ra mà thật ra nó sinh ra nhiều chuyện nữa cũng được. Rồi nhớ chưa?
Dạ, nhớ.
Rồi em rồi ở thành tu thôi, bây giờ thôi, ngay bây giờ không có ra nữa. Thầy mà thấy ra nữa đó, thầy bắt đi ra mà nảy đất mà chết. Rồi rồi, sống như con tim ngư một sừng đi. Rồi bắt đầu xong rồi mấy con nỗ lực ráng tu tập, khi nào mà sống được độc cư đó, mà trọn vẹn đó, thì thầy sẽ cho mấy con vào cái tu chiên tu sống một. Chứ còn là mình chưa chuyên tu mà có đường người ta đi qua đi lại thì mấy con bị đặng lắm, nhưng mà không đâu, coi vậy chứ để thử thách mấy con đó. Chứ còn nếu mà được mà sống độc cư trọn vẹn đàng hoàng thì ngồi cái khu yên tĩnh nhất để cho mấy con thực hiện được cái tâm bất động.
Còn cái mặt thầy xin thầy cho con ra kiểm tra cho con mình thực hiện cho con xem thầy có đứng đúng được.
À, mấy con cứ giữ trọn vẹn thì có người kiểm tra mấy con, có người theo dõi mấy con từng chút, người nào được là người ta. Còn mấy người mà cứ ra cửa thất đứng nhìn qua thất người ta cười cười rồi thì chết rồi, không bao giờ cho mấy con tu đâu. Rồi thôi bây giờ nghỉ mấy con nghe không, thì ra thôi thầy xin chào mấy con.
Thầy ạ,
thầy cho
con được
chỉ
là cái bộ chưa hỏi nè.
Rồi con cứ hỏi đi.
Con hỏi
chờ
anh hỏi
được
rồi chứ. Chỉ là thầy đưa các vị cư sĩ đi sư kính đưa các vị cư sĩ. Con tên là Tâm Hương, đầu tiên được vào thăm cơ sở một của cứ việc lại được đủ duyên lành được đọc kỹ càng hai tập tới Đức Làm Người, con tự kiểm điểm thấy con còn mắc nhiều lỗi trong đó. Con có một lỗi rất lớn mà bây giờ đọc kỹ lời dạy của thầy con mới biết. Tuy trong lời nói đầu thầy dạy một trong giới chúng này rất quan trọng, nhưng tội lại nhẹ. Nếu người nào cố ý mắc thì phải sám hối trước đại chúng, còn không cố ý mà mắc phải thì tự sám hối ăn năn mà chừa bỏ. Hôm nay trước thầy con xin sám hối, thầy con hứa, con xin hứa khi trở về nhà con sẽ học thật kỹ 100 giới chúng và hàng ngày con phải áp dụng vào thực hành trong cuộc sống, trong việc tu tập để không bao giờ còn quên mà mắc lỗi nữa. Con kính lại thầy.
Hết rồi con. Về cố gắng giữ gìn giới là tốt nhất đó con. À, như vậy là trong gia đình của con thì cũng bình an chứ không có gì hết đâu con. Rồi mấy cháu rồi tụi nó cháu nhất là cháu Hương cháu gì đó nó tu tập tốt không con, hay là nó còn thôi không nghe thôi không nghe nghe rồi thôi được rồi con.
Con tai con bây giờ nghe kém lắm á, con phải ngồi gần nghe thầy biết thầy
vậy. Nào thôi vậy là tốt, không nghe là tốt nhất. Vậy là tốt nhất chứ sao? À, mình tùy theo cái nghiệp của mình mà mình tu tập thì tốt. Bây giờ cái lỗ tai điếc mà bắt buộc mình phải nghe thì nó lại động rồi sao tu, phải không? Nên nó không tốt. Bây giờ có gì không con? Thôi xá rồi thôi con. Rồi, trình cho thầy nghe coi cái gì đây.
Con năm nay con cũng như thầy là con được vào thì thứ nhất là con đến trước khi vào thì con cũng có cái ý nguyện là được thầy vào thì phải cố gắng đi tập giữ gìn cho mình đã thức ra này. Thì sau thời gian đầu một tháng vào tuần đầu thì con thấy rằng là những cái điện khởi của con ấy thì những điện năng xong rồi thì bắt đầu nó cũng vẫn còn nhiều, và những điện ngành điện cọ nọ thì nó cũng vẫn khởi lên. Và sau tuần thứ hai nữa con giữ gìn 100% thì con thấy rằng là có rất cái tiến bộ, tức là những điện khởi đó nó lui dần và không còn nữa. Ví dụ như là nhớ nhà, nhớ con nhớ cháu thì hoàn toàn là con không có điện khởi đó. Nhưng mà con chỉ có kinh nghiệm là về quá khứ ạ, tức là cái trả cả suốt cuộc đời của con, hôm nay là con 65 tuổi, thì từ cái nhỏ cái lớn bắt đầu cứ khởi dần khởi dần lên thì con cũng có tuổi nó đi, nhưng sau đó thì nó cũng cứ tự khởi, thì con bắt đầu ôm hát thử nghiệm thì con thấy rằng là con đuổi đi được rất là nhiều, tức là yên tĩnh và con tu từng kỹ lưỡng từng hành động một thì tất cả những cái đó nó đều lưu về. Và những cái hôm trần thì nên thì con cũng vừa được, con cũng suốt cả những thời khóa tu con không để cho nó bị bệnh. Nếu như mà con thấy có triệu chứng gì đó thì con bắt đầu con đi tiến hành và con lại ôm pháp như các bệnh nhận thì con thấy rằng là nó để vui tất cả đặc biệt. Nhưng mà khi con không vô nữa, con ngồi lên thảm thì bắt đầu điểm lại khởi lên. Con thân thành là như vậy được không? Tu như vậy thì là con có nên để cho nó khởi lên hay là con cứ cố đuổi nó đi cho nó đồng hết? Thế thì con thưa thầy rằng là con ôm khắp cho mình nhiệm. Thì mới đầu là mỗi một khóa là con tu nửa giờ, sau con tu đến một tiếng. Nhưng mà con lại thấy rằng là tu khắp cho mình nhiệm thì có cái là hôn trầm tiếng niên làm như rất nhiều và ôm chặt pháp thì như vậy là đủ những cái đặc biệt rất là tốt. Nhưng mà con lại thấy rằng là trong thân của con thì con lại thấy rằng nó trong lồng ngực nó có phát ra những cái nóng ở trong lồng ngực, thì sau đó con lại gạt đi, con tu được rồi thôi. Thế nhưng mà sau đó thì con lại đi thiền hành, nhưng mà đi thiền hành thì con đi mãi con cũng thấy nó mỏi chân. Nhưng khi con ngồi xuống để con giữ tâm thanh thản thì bắt đầu niệm nó lại khởi lên, thì con cứ đuổi. Và như vậy con xin thầy là con tu như vậy là có đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là con thấy rằng là khi mà con ngủ ấy, thì nó thường thường nó hay bị mê, tức là sau khi mà con tu ôm chặt pháp ấy, thì cái giấc ngủ con nó hay bị khởi lên cái giấc mơ. Nhưng mà nó lại rất là nó lại mất tỉnh, là nó lại tỉnh, nó lại không ngủ được. Ví dụ buổi trưa là con hoàn toàn con thường như là con bị mất ngủ, con không ngủ được buổi trưa. Nhưng mà con lại có một cái là sau khi cái giờ 5 giờ sáng ấy, con tu tập xong và sáng thì con bao giờ con cũng ngủ thêm 1 giờ hoặc là 1 giờ 15 phút, thì con thấy là người rất là tỉnh táo. Thì con thưa thầy, con tu như vậy là đúng hay sai?
Pháp thì đúng, nhưng mà cái áp dụng mà tu thì con tu sai hết, không có gì hết. Thôi sau này sửa lại đi, cái tu kiểu đó không kết quả đâu. Cho nên đó, pháp thì con nói về cái pháp tu thì nó đúng, nhưng mà cách thức tu của con thì nó không đúng. Bởi vì cái mục đích pháp mà để dạy chúng ta, để nhằm vào cái đối trị của nó cái gì. Ví dụ như bây giờ pháp thân hành niệm là đối trị cái tâm hôn trầm thì nhiên. Bây giờ có hôn trầm thì nhiên thì tu cho nó hết, mà nó hết rồi thì ngồi chơi chứ mắc mớ gì mà cứ đi hoài, đi 30 phút, đi 1 giờ làm chi mình đi hoài chứ chứ mệt. Còn bây giờ mấy con thấy mình có hôn trầm thì nhiên thì mình đi, nó hết thì mình vô ngồi nghỉ chơi. Có gì đâu. Bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát chứ đâu phải đạo đi kinh hành, mà bây giờ đi suốt đêm sao, phải không? Nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó chưa có hết nên mình phải đi kinh hành, tức là nó chưa có hết hôn trầm đoạn tưởng thì miên thì mình phải đi kinh hành. Con thấy chưa, nó chưa hết thì con phải đi, mà nó hết rồi thì con ngồi chơi, tức là nó có đối tượng nó thì phá nó, mà không có đối tượng thì không. Con thấy như hồi nãy con trình, con đi kinh hành con thấy loạn tưởng, vọng tưởng, con nghĩ cái này kia nó cũng hết, thì như vậy con biết là nội đi kinh hành thôi nó cũng hết. Vậy thì nó ngồi đây mà nó nghĩ cái này kia thì tôi đứng dậy tôi đi kinh hành thì nó cũng hết rồi, phải không? Mà nếu mà con đi kinh hành phá nó, bây giờ con trở lại con ngồi thì con thấy nó khởi nữa thì con đi nữa, mà nó không khởi thì con cứ ngồi chơi. Tâm bất động thành tạng mà diệu sự, chứ còn cái tâm bất động con ở chỗ nào đâu, mà con để nó mất, để nó khởi niệm. Bây giờ con ngồi đây, mới ngồi đây mà nó cứ nghe nó khởi niệm, tâm bất động thành tạng mà diệu sự, tao cho mày đi kinh hành mày chết á. Nghe nó, nghe con hăm dọa nó vậy cái nó đâu có dám vô nữa, phải không? Con không biết dạ nó định nó vô hoài. Đó, cho nên vì vậy mà con phải khéo léo áp dụng đúng pháp thì nó mới kết quả. Pháp thì đúng nhưng mà tu sai thì nó không kết quả. Con hiểu chưa? Cho nên phải xét lại cho kỹ. Khi nào nhớ pháp của Phật, khi nào có cái đối tượng của nó thì chúng ta ôm pháp đó pháp, còn không có thôi. Nó đi dạng bây giờ con buồn ngủ hình trạng tự nhiên thì con đi pháp thân hành niệm, mà không có thì thôi ngồi chơi mắc mớ gì đi cho mệt, đi mỏi chân, không? Do đó bây giờ con ngồi lại mà cái tâm của con nó thỉnh thoảng nó có một niệm thì con mỗi niệm thì con nhắc tâm bất động thành tạng như sự, không có cho nó, do nó khởi nghiệp nghĩ nó theo nghiệp nó thì con thật ý tâm con bất động thành tạng, con ngồi chơi suốt ngày cũng được không sao. Nhưng mà nó niệm khởi nghĩ lăng xăng, niệm này chưa tới, chưa xong tới niệm khác lung tung như vậy thì tạo đi thân thành niệm cho mệt nghỉ thì nó hết chứ gì, không biết áp dụng cái gì mà con thấy nó hết rồi. Con đi 5-3 vòng thấy nó không còn nghĩ gì hết thì con vô con ngồi, có phải không? Con biết áp dụng vậy thì nó xen vô không được, thì cuối cùng nó không còn nữa thì con chứng đạo. Có vậy thôi, không làm vừa mấy con biết áp dụng mà áp dụng không? Cái gì con cứ tươi tôi đang thôi đừng sát, đừng xá thầy thôi con, đừng lại mất thời giờ nhiều lắm. Thôi hỏi đi.
Con cảm ơn này thầy, con là kiểu tới sát thanh dương hạnh ạ. Lần này con vào mục đích của con không xin xong phần này thầy,
vì từ con là con chưa được chọn năm giới của người cư sĩ.
Thì con không giữ trọn cho nên thân con phải bệnh thôi. Năm giới cư sĩ mà giữ trọn trọn thì phải bệnh thôi, thế nào chạy đâu còn.
Bệnh run của con nó không đi được. Con muốn là lần này con vào đây thì con sám hối Phật, sám hối thầy, dạy độ cho con được ở trong này ít nhất là 3 tháng để con tu tập giữ điều giới luật.
Thì bệnh nào đuổi cũng đi hết à, con đừng có lo. Nhưng mà có cái điều kiện là phải giữ giới cho nghiêm chỉnh.
Hết cái bệnh
vui vậy. Tại không nghe lời thầy, bây giờ có sám hối thầy cũng không cứu được. Chỉ có mình phải tự giác, phải sống đúng năm giới của người cư sĩ. Còn tốt nữa là sống 10 giới. Có nhiêu đó, 10 giới có bao nhiêu, năm giới có bao nhiêu mà sống đúng. Bộ giữ gìn năm giới thèm thịt cá quá thôi, làm miếng rồi. Thôi rồi, chỉ nó không được rồi. Cho nên vì vậy dẹp xuống. Bởi vì đây là tu tập đạo Phật và tại con học từ.
Con đánh thầy là không phải là con ăn thịt nữa. Mà mấy năm trước là con không ăn thịt mà con cũng không đậu nướng gì. Nhưng mà vừa rồi gia đình con nó có sóng gió nên mất mấy tháng con phải tùy thuận con mua thực phẩm mà để nấu cho gia đình ăn. Sau khi con thấy không có tác dụng gì mà nghiệp nó càng nặng lên, con lại nhớ lời Phật dạy thầy thật, nên con quyết tâm không tùy thuận gia đình nữa, con lại không mua thực phẩm mà không nấu nữa, mà con quyết tâm là giảm bỏ.
Con mua thực phẩm mặn đó.
Dạ.
Con đã có tội rồi mà con làm thực phẩm cho mấy người kia ăn, con làm cho mấy người kia có tội thêm, con phải gấp đôi gấp ba lên chứ.
Sám hối con này Phật này thầy, sám hối con này các cô này đại chúng, xả cho con kinh nghiệp nhân quả gia đình của con hơi nặng. Bây giờ con biết tầm bỏ rồi, con không từ nay là đi kể cả có chết con như thế nào con nghe bỏ gia đình thì con càng mừng, con không quay lại rồi nữa. Xin thầy thương con, cứu con.
Bây giờ ráng tu thôi, tắc ý. Thân rung này không có rung nữa. Từ đây về sau phải giữ gìn năm giới trọn vẹn, không có được còn vi phạm những cái giới luật của Phật nữa thì nó sẽ hết rồi. Chứ không có gì đâu. Hãy tin tưởng Phật Pháp sẽ cứu mình. Mà chính bản thân mình phải thắp cái ngọn đuốc của Phật Pháp lên mà đi. Thì bây giờ con phải thắp, tức là con phải giữ gìn năm giới, con phải biết tác ý thì thân con nó sẽ không còn bệnh nữa chứ gì. Còn không biết tác ý, không giữ gìn năm giới thì bây giờ Phật có cứu khổ cũng không được đâu, hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ phải tự tu đi. Nó mới còn thấy làm chi mà cho thân nó khổ quá vậy, mà đã hiểu Phật Pháp mà cuối cùng còn đi mua thịt cá nuôi gia đình. Thà là mình không hiểu, như một cái người mà không hiểu phạm pháp luật thì nó còn tội nhẹ, còn cái người hiểu pháp luật mà phạm pháp luật tội phải nặng chứ sao. Tội con nặng lắm đó, biết học pháp rồi, biết giới luật rồi mà còn phạm đi mua thịt cá làm cho gia đình ăn, cái tội nặng lắm. Tạo cho người ta thêm, cho những người gia đình của mình tạo thêm tội cho họ, đó là tội, đó là tội quá nặng. Mình biết rồi thì mình phải tránh, chứ sao mình đi mua thịt cá mình làm cho gia đình mình ăn. Mình thương họ, mình giết họ chứ mình thương. Mình thương họ là mình đổ hết tất cả thịt cá xuống không cho ăn, là mình thương. Còn này mua về làm thực phẩm cho gia đình mình ăn, con cái chồng con mình ăn, thì như vậy là con phải chịu cái tội đó chứ sao.
Mẹ thấy gia đình con sống đó không quên con. Cứ phá con trước thì ủng hộ và cũng theo, sau nghe người ta phá hết cách thì con đã thử con sám hối với Phật này thầy.
Phá được công tăng con không? Bây giờ con thờ Phật cũng thua rồi, xuống đi.
Con lại quay về.
Thờ Phật trong bụng chứ ai có ai được thờ Phật ở hoài chẳng sợ. Cho nên vì vậy nó theo thầy thiết nghĩ cái lỗi con quá. Bây giờ từ đi về sau phải nỗ lực thực hiện giới luật nghiêm chỉnh, tu tập phải nhắc cho thân con mạnh khỏe, để cho người nhà người ta thấy rằng mình bệnh vậy mà mình không bệnh, người ta mới phục đó Phật. Mình không nói không dạy ai tu, nhưng mà mình làm cái gương của mình để cho người ta thấy được Phật Pháp nó gì vậy, đó mới đứng chứ. Đó còn bây giờ con tu theo Phật mà giờ thân con rung cũng như mà bị sấy vậy thôi rồi, người ta nói tu theo Phật mà sao bệnh dữ vậy, thì đó là sao. Tu theo Phật làm chủ bệnh mà, làm chủ sinh già bệnh chết thì phải làm chủ chứ. Tại sao mà tu theo Phật mà nó không làm chủ? Thì ai mà theo Phật nữa? Mục đích của đạo Phật đâu có dạy mình làm phóng làm tiên đâu, mà dạy mình làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết của một con người. Bây giờ mình làm chủ không được thì mình nói Phật pháp với ai đây? Cho nên đối với con phải thực hiện là chưa đúng. Chứ còn đối với con không có lý tình cảm đời, khi mà hiểu Phật pháp rồi thì không có lý tình cảm đời. Ngay cả mình ngồi đây mà tâm niệm mình nhớ con, nhớ cái, nhớ gia đình, nhớ chồng con, nhớ gia đình, hoàn toàn dẹp xuống hết. Mình còn thấy nó là nhân quả kia mà. Thì do đó mình dẹp nó xuống hết. Nhân quả nó theo nó đòi mình bây giờ còn nhớ nó làm cái gì đây? Đó, còn con mà ra tay mà giết hại chúng sanh mà làm thịt cá cho gia đình ăn, thì cái đó là phải quá tội lỗi rồi. Từ đây về sau chưa? Con hiểu Phật pháp thôi, đã hiểu thì nhất định không ai làm gì. Cố gắng đi con. Bởi vì thầy nhắc lại cho mấy con thấy có hai vị tỳ kheo, họ trên cái đường sa mạc gì, họ đi để mà họ đến gặp Phật. Nghe nói Đức Phật tu chính rồi, họ đến gặp Phật. Thì hai vị tỳ kheo trên đường sa mạc có đi thì đi đến sa mạc thì mấy con thấy nước đâu có. Thì đi đến một cái dũng đó thì nó có những côn trùng lăng quăng này kia rồi ở dưới cái dũng nước quá nhiều. Vì tỳ kheo khát nước quá, nó thôi thì không dám uống nước này, côn trùng như là tôi có tội sát sanh, tôi không dám uống. Còn vị tỳ kheo nó nếu mình không uống thì mình phải chết, không gặp Phật. Thôi tốt hơn mình ráng mình uống một hớp nước để cho nó thấm cổ thì mình đi chắc chắn là mình sẽ gặp Phật. Thì cái vị tỳ kheo cái uống nước sống đi đến gặp Phật, còn cái vị tỳ kheo không uống nước chết ở trên sa mạc. Nhưng mà khi mà đến gặp Phật thì Phật mới chỉ đó thì vị tỳ kheo đã không uống nước, đã đứng bên ta này. Còn nhà ngươi thì không lập ta đâu. Nghĩa là giới luật của Phật nó như vậy đó mấy con. Cái giới gì? Nghĩa là phạm giới rồi thì kể như là mình xa Phật rồi đó. Cho nên cái giới độc cư của mấy con mà thầy đã nói, cái hạnh là cái hạnh của Phật. Cái hạnh 42 con tiên ngu một sừng là cái hạnh của Phật. Mà mấy con sống không độc cư tức là mấy con đã xa Phật rồi. Mấy con làm sao mấy con sống với Phật được? Huống hồ là những cái giới luật nó như vậy mà mấy con lại phạm giới như vậy thì mấy con gọi là thương gia đình, mấy con hại gia đình mấy con chứ đâu phải thương. Cho nên từ đây về sau nghe lời thầy mà bỏ đi, đừng có làm cái tội lỗi. Thà là mình không hiểu mà hiểu rồi thì nhất định không làm, không phạm giới, chết bỏ. Có vị tỳ kheo đó quyết định chết mà không uống nước có được, mà lại thành Phật. Giới luật nó như vậy, nó tuyệt vời. Mà một vị tỳ kheo gặp Phật uống nước có trùng, cuối cùng không bao giờ tu hành đến đâu. Cho nên chúng ta đâu có nghĩ về cái thân này, phải là giáo pháp của Phật.
Thì con cũng nói chung cũng bị phạm nhiều cái lỗi lầm. Thì con có con nhớ lại cái thời gian có một cô Phật tử, cô vô chùa cô con quả, nhưng mà cô lại bị đi ra đường đi sang ra cô bị tai nạn giao thông. Khi cô bị thương như vậy thì con có ai nuôi hết á, thì con với cô không nuôi cổ, cô bệnh viện con ở lại bệnh viện nuôi cổ. Nhưng mà con lo ăn uống cho cổ thì con chỉ lo thực phẩm chay thôi chứ con không lo thực phẩm mặn. Thì có một ngày đó có Phật tử người ta đến thăm, người ta lại đem thực phẩm mặn vô. Thì con lúc đó thì con cũng tùy thuận, thì con nghĩ là người ta cho cổ ăn cái gì thì con cứ cho ăn nó. Tại vì cổ bị gãy cái ngón tay, cổ không có đút từ lúc ăn được, con phải từ lúc ăn con phải đút cho cổ. Thì con nhờ người khác cắt những miếng thịt đó ra mà con đút cho cổ. Thì cái vấn đề như vậy thì nó ảnh hưởng đến
sự tu tập của con. Nó cũng tạo cho con cái tu tập khó khăn. Sau này con tu tập bởi vì con không sáng suốt. Thường là người ta không đủ trí tuệ cho nên người ta mới khổ. Còn có trí tuệ thì mình không khổ. Cho nên vì vậy đó, thay vì con dẹp bản con Phật tử này đi lại ở đây chỗ này là chỗ tôi là người tu mà tôi nuôi cái người này, tôi phải đem cái thiện pháp đến với cái người này, mà người này không thiện pháp mới gặp những cái tai nạn. Cho nên đi hôm nay nó phải tích lũy cái thiện pháp để giúp cho người này vượt qua tất cả những cái này, quý Phật tử đây vậy. ở đây là chai chứ không phải là thịt cá. Đuổi chân đứa đuổi đi liền thức cá, con này con để rồi con phải cắt đó, nhờ người khác cắt rồi đút cho Phật tử ăn. Như vậy là con đã tập phạm rồi, làm theo kiểu tội lỗi là nuôi người bệnh bằng cách là thực phẩm của chúng sanh rồi. Đuổi mấy người đó về cho rồi, ở đây là mình người tu sĩ rồi, phải mạnh mẽ. Mà cái giới mà thịt chúng sanh thì tất cả những cái điều này là cái điều đau khổ vô cùng. Đạo Phật là đạo từ bi mà, lòng thương yêu mà thấy thịt là chúng ta đã thấy đau khổ rồi. Tại sao chúng ta không nở, không thấy cái tâm của chúng ta thương xót sao? Đó, vì cho nên như vậy những cái điều kiện của là cái trí tuệ, mặc dù là theo thức sĩ phải trí tuệ lắm á, không có được làm cái điều đó, không có được ai sai tôi được hết à. Tôi chỉ biết thực hiện được cái lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy cứu người tâm được, thì chính đó mới không được. Rồi bây giờ thôi về mấy con sao? Rồi cố gắng nỗ lực, ít có khi gặp thầy lắm rồi nha, phải lát mà tôi thầy nói là sống một mình.